Trần Trọng Thân là một nam tử Hán, như cũ đi ở đằng trước dò đường. Mà đổi thành bên ngoài một nam tử Hán Điền Dã, thì ngoan ngoãn đi theo Trương Văn bên người, nắm Trương Văn góc áo, một bộ sợ bị mất bộ dáng. Ai bảo hắn là bổn chàng cần nhất người bảo vệ đâu, huống chi bị bản thân nữ nhân bảo hộ cũng không mất mặt. Nội tâm thậm chí còn có chút ít mừng thầm. Không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng sợ hãi, lại thêm đen kịt một màu, Trần Trọng luôn cảm thấy cái lối đi này trở nên rất dài. Mà lại, trong thông đạo luôn có loại để hắn cảm thấy cảm giác bất an. Ngay tại Trần Trọng vừa mới đi qua địa phương, một cánh tay lặng lẽ từ vách tường đưa ra ngoài. Một con, hai con, ba con. Càng ngày càng nhiều. Hai bên vách tường tựa như mọc đầy tay tựa như. Cánh tay càng ngày càng dài, chậm rãi đưa về phía Trần Trọng đám người. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới, Trần Trọng bản năng cảm thấy không thích hợp. Chạy mau. Trần Trọng hô to một tiếng, xách chân liền bắt đầu hướng phía trước phi nước đại. Phía sau mấy người không kịp phản ứng, cũng mau nhanh theo sát chạy. Loại này khẩn trương trường hợp, đừng hỏi, đi theo chạy là được rồi. A, rít lên một tiếng từ phía sau lưng truyền đến. Nguyên lai là Vương Chân Chân bị một cánh tay bắt được chân. Vung tay, vung tay. Vương Chân Chân gấp đến độ thẳng dậm chân. Vương Chân Chân như thế một đá, ngược lại càng ngày càng nhiều cánh tay vươn hướng nàng, rất nhanh toàn bộ hai chân đều bị những cái kia cánh tay vững vàng khóa lại, khiến cho Vương Chân Chân tránh thoát không được. Thật thật, ta tới cứu ngươi. Trân Trọng sờ lấy trong túi cốt chảo liền chuẩn bị xông đi lên. Mặc dù biết Vương Chân Chân mục đích không thuần, nhưng là trước mắt cũng không còn đối với mình làm cái gì trên thực chất tổn thương, cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng đi chết ta. Trân Trọng ca ca. Không được qua đây. Vương Chân Chân vội vàng hô lớn, không cần quản thật thật, các ngươi tiếp tục hướng phía trước đi, tìm tới cái kia quỷ dị, đánh vỡ lĩnh vực thật thật liền không sao. Vương Chân Chân một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, xem ra mười phần làm người động dung. Nhìn xem Trần Trọng tiếp tục hướng phía bên mình đi tới, Vương Chân Chân gấp, Trần Trọng ca ca không được qua đây, thật thật không có việc gì, thật thật có thể tự vệ, ngươi nhanh lên đi lên giải quyết quỷ dị, chính là đối thật thật lớn nhất hỗ trợ. Ô ô ô, ngươi mau đi đi. Trương Văn Nội tâm lật một cái liếc mắt, thực sẽ trang, Trần Trọng, ta cảm thấy Vương Chân Chân nói rất đúng, những này tay xem ra không quá lợi hại, sẽ không có chuyện gì, chúng ta vẫn là mau chóng lên đi, tìm tới quỷ dị giải quyết lĩnh vực, những này tự nhiên đều sẽ biến mất. Vẫn là dành thời gian đi, không phải chờ chút càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Văn nói không sai, dưới mắt tên cơ bắp bọn hắn vậy còn tại lầu một hao tổn đâu. Bản thân nhất định phải nhanh giải quyết lĩnh vực vấn đề. Đã Vương Chân Chân đều nói có thể, như vậy tùy nàng đi. Vừa vặn có thể nhìn nàng một cái đến cùng có bao nhiêu bản sự. Xác nhận Trần Trọng đám người đã biến mất một hồi. Vừa mới còn khóc lê hoa đái vũ, một bộ đại nghĩa lăng nhiên Vương Chân Chân đột nhiên, đổi một bộ mặt khác, bẻ bẻ cổ. Ánh mắt khinh thường nhìn trước mắt quần ma loạn vũ cánh tay, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Hừ, chỉ bằng các ngươi vậy nghĩ tập kích ta. Nếu không phải cô nãi nãi ta bị thương, không nguyện ý đi theo đi lên bại lộ bản thân, không phải. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng ta xuất thủ. Thoải mái mà từ những cái kia cánh tay bên trong tránh thoát, Vương Chân Chân lấy ra một cái tinh xảo tiểu linh đang. Liên để cô nãi nãi đến kêu gọi các ngươi đi hì hì. Tiểu linh đang nhẹ nhàng lay động. Đinh Linh, Đinh Linh. Mới đầu còn có 6 người, đi đến hiện tại chỉ để lại Trần Trọng, Điền Dã cùng Trương Văn 3 người. Vứt xuống Vương Chân Chân về sau, 3 người rất mau tìm đến Trương Văn nói cái kia thang lầu. Thang lầu so sánh hẹp, xác thực giống Trương Văn nói, bình thường hẳn là người hầu dùng. Các ngươi trả lại đi không? Trần Trọng nhìn xem Điền Dã cùng Trương Văn nói. Hắn cũng không xác định phía trên quỷ dị có bao nhiêu lợi hại. Cũng không xác định đến lúc đó chính mình có thể hay không bảo vệ tốt Điền Dã. Ừ. Chúng ta cùng ngươi một đợt, nếu có tình huống cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Trương Văn Phi thường khẳng định nói. Ân ân, ta cam đoan không thêm phiền, ta nhất định theo thật sát Văn Văn bên người, ngươi yên tâm lão Trần, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta Điền Dã tuyệt đối không phải là cái vương hữu. Điền Dã vô ngực một cái bảo đảm nói. Nhìn xem Điền Dã thật lòng bộ dáng, Trân Trọng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Mình quả thật không có ghét bỏ Điền Dã ý tứ, nhưng là lấy bản thân trước mắt năng lực, xác thực không gì chuyển được. Ai? Trân Trọng thở dài, móc ra một cái màu đỏ cái bình đưa cho Điền Dã. Đây là sức kéo huyết dịch, ngươi cầm, chờ chút nếu như gặp phải quỷ dị ngươi liền dùng tới. Nếu như cái kia quỷ dị thật sự rất lợi hại lời nói, ta sợ ta và Trương Văn vậy bảo hộ không được ngươi, nhiều cái phòng thân luôn luôn tốt. Ta. Điền Dã vốn muốn nói không cần, nhưng là nghĩ nghĩ mình quả thật không có gì năng lực. Không thể hỗ trợ, chí ít cũng không thể cản trở đi. Thế là Điền Dã không nhiều lời cái gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận kia bình huyết dịch. Cũng ở trong lòng âm thầm thề, chờ lần này đi ra ngoài, nhất định phải về nhà tìm lao đầu tử thật tốt tâm sự. Không có việc gì, đừng có trong lòng gánh vác, Trần Trọng là vì ngươi tốt. Trương Văn khuyên giải nói. Nhìn xem Trần Trọng tiến lên bóng lưng, Điền Giã ở trong lòng yên lặng nói câu, ta biết rõ. Chương 40, con mắt màu xanh lam. Thuận thang lầu chậm rãi bên trên. Càng lên cao Trần Trọng trong lòng càng không chắc. Lĩnh vực mạnh mẽ như vậy quỷ dị bản thân còn là lần đầu tiên gặp gỡ, cứng đối cứng lên, Trần Trọng trong lòng cũng không có mấy phần tự tin. Cùng lầu 2 một dạng, tại ba người đều lên lầu 3 về sau, vừa mới đi qua thang lầu lại biến mất. Chỉ còn lại bóng tối vô tận. Trần Trọng bám một tiếng rút ra cốt chảo, bày ra một cái tùy thời ngăn địch tư thế ở phía trước dò đường. Điền Giã thì một mực cùng sau lưng Trương Văn, trong tay còn dắt lấy Trương Văn cánh tay. Ba người tại trong hành lang sờ soạng tiến lên. Trong lòng đều 10 phần khẩn trương. Trong bóng tối, một chòm tóc trên không trung phiêu đãng, quét vào Điền Giã trên mặt. Điền Giã đưa tay vùng rơi những ngày tóc, không bao lâu lại tung bay tới. Văn Văn tóc thật dài a. Điền Giã trong lòng nghĩ đến. Nhưng lại tưởng tượng, mình và Văn Văn đều đã là loại quan hệ đó, sờ sờ tóc lại làm sao. Dứt khoát, Điền Giã lặng lẽ lấy mái tóc xiết trong tay, trong lòng đắc ý. Đây chính là bản thân nữ nhân tóc. Ngửi một cái, ân, thật là thơm. Tí tách. Ngay tại Điền Giã say mê thời điểm, một giọt nước rơi xuống trên mặt của hắn. Điền Giã thuận tay bay sượn, thứ đồ gì, làm sao còn có nước đâu. Điền Giã một bên lau đi giọt nước một bên tò mò đi lên nhìn lại. Cái này nhìn một cái, Điền Giã kém chút dọa đến hồn bay lên trời. Chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch lại tướng mạo 10 phần kinh khủng quỷ dị đang cùng bản thân bốn mắt nhìn nhau. Cái kia quỷ dị khỏe miệng cùng người dùng đao mở ra đồng dạng, bên ngoài lật ra tới. Lên tiếng sừng, đối Điền Giã phô bày một cái làm người buồn nôn tiếu dung. Một đầu xốc xếp tóc dài trên không trung bay múa. Nó tứ chi so bình thường nhân loại còn muốn bề trên gấp đôi, giờ phút này chính lấy một loại dị dạng tư thế bắt lấy trần nhà. Cả người treo ngược ở phía trên. Đầu hiện 180 độ xoay tròn. Tóc rủ xuống, vừa vặn tung bay ở Điền Giã trên mặt. Giờ phút này Điền Giã trong tay nắm chặt tóc chính là cái này quỷ dị. Cái kia quỷ dị vậy mà một điểm thanh âm cũng không có phát ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm Điền Giã. Điền Giã khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút quỷ dị kia phất phới lấy tóc dài, nhìn lại mình một chút trong tay nắm bắt mái tóc. Khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó không phải Trương Văn A, rõ ràng chính là cái này quỷ dị. Vừa nghĩ tới vừa rồi bản thân còn bảo bối tựa như ngửi một cái, Điền Giã cũng cảm giác trong dạ dày một trận rút rút. Lao Trần. Ngay tại Điền Giã vừa muốn kêu cứu thời điểm, cái kia quỷ dị đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tóc thật dài nhanh chóng duỗi dài, nháy mắt dây dưa Điền Giã tứ chi cùng miệng. Cũng đem Điền Giã nhanh chóng hướng về sau mặt kéo đi. Cảm giác được cánh tay của mình đột nhiên buông lỏng, Trương Văn vội vàng quay đầu. Vừa hay nhìn thấy Điền Giã ra phủ phát kéo đi một màn. Ngâu ngâu nô. Điền Giã miệng bị che được cực kỳ chặt chẽ, cánh tay cũng bị cuốn lấy thật chặt, làm cho Điền Giã muốn cầm ra kia bình huyết dịch đều làm không được. Nhìn xem Điền Giã bị bắt đi, Trương Văn ánh mắt ngưng lại, con mắt đột nhiên biến thành màu lam, hai tay móng tay vậy bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Lúc này, Trương Văn trong mắt lộ ra yếu ớt lang quang, móng tay thật dài nhìn xem vô cùng làm người ta sợ hãi, khỏe mắt cùng trên móng tay mặt còn cuốn quanh lấy một chút hắc khí, xem ra cực kỳ quỷ dị. Trương Văn ánh mắt ngoan lệ mà nhìn xem đối diện quỷ dị. Lấy một loại cực kỳ thanh âm trầm thấp giống lên câu, muốn chết. Nói xong Trương Văn liền lập tức xông tới, tốc độ kia nhanh đến mức Trần Trọng đều không kịp phản ứng. Nhìn xem Trương Văn tới, cái kia quỷ dị nết môi cười một tiếng, vô số tóc bay ra, hướng về Trương Văn tập kích tới. Trương Văn nhanh chóng chạy nhanh, nghiêng người để qua tập kích tới tóc, sắc bén móng tay trực tiếp đối tóc một chảo, tóc trực tiếp bị chặt đứt. Quỷ dị trong miệng phát ra trận trận gầm thét. Nhìn xem Trương Văn hướng phía bản thân chạy băng băng tới. Điền Giã trong lòng một hồi lâu cảm động. Trương Văn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến gần rồi Điền Giã. Sắc bén móng tay đối những tóc kia một chảo, cuốn lấy Điền Giã tóc nháy mắt bị chém đứt. Trương Văn kéo Điền Giã, nhanh chóng lui về Trần Trọng bên người. Trần Trọng, mang theo hắn đi. Đem Điền Giã ném cho Trần Trọng, Trương Văn tiếp tục đối mặt với quỷ dị. Mà đối diện vừa mới bị Trương Văn chặt đứt tóc lại chậm rãi gây dựng lại. Tóc chậm rãi tụ lại, ngưng tụ thành một cái hình người. Đỉnh đầu bộ phận đẩy ra, lộ ra tấm kia người khủng bố mặt. Bởi vì con mồi bị cướp đi, cái kia quỷ dị hết sức phẫn nộ, nhưng lại kiêng kỵ tại Trương Văn cặp kia móng tay. Chỉ được đối Trương Văn nhếch miệng gào thét. Giữa hai người, dương cung bạc kiếm. Trương Văn đưa lưng về phía Điền Giã cùng Trần Trọng, đưa móng tay thật dài, trong mắt hiện ra yêu ớt lang quang. Dùng thanh âm trầm thấp hô, đi mau, ta tới đối phó nó. Nhìn trước mắt Trương Văn dáng vẻ, Trần Trọng minh bạch, nàng đây là vận dụng lực lượng quỷ dị. Trần Trọng cũng không có do dự, lôi kéo Điền Giã liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Điền Giã lại kéo lại Trần Trọng tay, một mặt ngưng trọng nói, huynh đệ, ta liền không đi. Trương Văn nghe tới Điền Dã nói lời, thân thể hơi sững sờ, nhưng vẫn là không có xoay người lại. Nàng lo lắng cho mình hiện tại cái dạng này sẽ hù đến Điền Dã. Trân Trọng một mặt kinh ngạc, cái này khẩn yếu con đầu, tiểu tử này làm gì chứ? Ta không đi, phía trước còn không biết có cái gì đâu, ta cũng giúp không được gấp cái gì, ta ngay tại lưu tại nơi này bồi Văn Văn. Trân Trọng một mặt không thể tin được nhìn xem Điền Dã, ngươi xác định. Ừ. Điền Dã gật gật đầu, lấy ra vừa rồi Trân Trọng đưa cho mình huyết dịch, ta đây liền đem nó thoa lên người, dạng này ngươi tổng yên tâm đi, mà lại ngươi yên tâm, Văn Văn rất lợi hại. Ngươi nhanh đi lên phía trước đi, ngươi thành công, chúng ta nơi này liền không sao. Nghe Điền Dã lời nói, Trương Văn trong lòng một trận cảm động, Trân Trọng, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Nhìn xem Trương Văn bóng lưng cùng ngón tay dài ra móng tay dài. Trân Trọng tin tưởng Trương Văn năng lực cũng là rất lợi hại, Điền Dã lưu tại nơi này hẳn là cũng tính an toàn. Con đường phía trước, mình cũng không dám hứa chắc. Thế là Trân Trọng nhẹ gật đầu, đồng ý Điền Dã lưu tại nguyên địa. Tự mình một người cầm cốt chảo, đạp lên tiến lên con đường. Trương Văn lạnh lùng nhìn xem đối diện quỷ dị, vuốt vuốt tay mình cổ tay, ngón tay khớp nối soạt soạt rung động. Ha ha, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Nói xong liền trực tiếp xông tới. Tại lúc này gian, Điền Dã hỏa tốc mà đem huyết dịch thoa khắp trên mặt trên tay, thêm ra còn đặc biệt tại chính mình trái tim trước sau thoa một tầng. Lo trước khỏi hỏa nha. Lưu lại là có thể, nhưng mình ngàn vạn không thể cho Văn Văn kéo chân sau. Nếu không làm một nam nhân, cái kia cũng quá mất mặt. Bành bành bành. Nghe đằng sau không ngừng truyền tới tiếng đánh nhau, Trân Trọng cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Nhất định phải nhanh lên nữa. Tất cả mọi người còn đang chờ bản thân. Đen nhánh trong hành lang Trân Trọng một đường phi nước đại. Mở ra một cái phòng môn, không có. Đánh lại mở một cái phòng môn, vẫn là không có. Nữ nhân tiếng khóc lóc càng ngày càng thấp, thấp đến Trân Trọng đã không cách nào phán đoán nàng đến cùng ở phòng nào. Đột nhiên, thảm thiết phiền muộn hí khúc âm thanh lại vang lên. Thanh thanh tử câm, ung dung tâm ta. Theo hí khúc âm thanh vang lên, Trân Trọng đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện sáng ngời. Một cái sang trọng đại môn xuất hiện trước mắt của hắn. Cánh cửa kia cổ kính, phía trên khảm nạm lấy năm màu lưu ly. Tia sáng từ bên trong lộ ra đến, lộ ra đại môn 10 phần tinh xảo. Khí khúc thanh âm, có vẻ như liền từ ở trong đó truyền đến. Từng bước tới gần tấm kia đại môn, Trân Trọng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay phải cầm cốt chảo. Hít sâu một hơi. Trân Trọng tay vừa mới để lên. Đại môn liền từ từ mở ra. Chương 41, Bạch Anh. Đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Một người mặc màu trắng sần sám nữ nhân chính đưa lưng về phía bản thân. Ngồi ở trước gương tinh tế trang điểm. Nữ nhân tư thái thức tha, dù cho ngồi cũng có thể thấy được nàng mỹ lệ dáng người. Linh xảo tay nhỏ ngay tại đối tấm gương cho mình vẽ lông mày, động tác tỉ mỉ nghiêm túc. Trong miệng còn ngâm khẽ trước đó Trân Trọng đã nghe qua kia hí khúc, thanh thanh tử câm, ung dung tâm ta. Trân Trọng tiến vào, để nữ nhân động tác trì trệ. Chậm rãi quay đầu. Một tấm 10 phần tinh xảo gương mặt xinh đẹp ánh vào Trân Trọng trong mắt. Mày như sa lông mày mắt như vẽ. Trắng non khuôn mặt nhỏ. Ngũ quan xinh xắn. Trên môi còn thoa hồng hồng son môi. Nữ nhân một mặt vui vẻ nên tới. Thuận tay còn đề cập tới Trân Trọng trong tay cặp công văn, đối Trân Trọng nói, ngươi đã về rồi. Cặp công văn. Trân Trọng sững sờ, đây là nơi nào tới cặp công văn. Trong tay mình rõ ràng cầm là cốt chảo A. Thần lang, ngươi làm sao vậy? Tới rửa tay ăn cơm A. Nhìn xem Trân Trọng ngốc ngốc sững sờ ở nguyên địa, nữ nhân kia gắt giọng. Thần lang, đây là cái gì xưng hô? Làm sao nữ nhân kia giống như cùng bản thân rất quen thuộc bộ dáng, thế nhưng là Trân Trọng phi thường xác nhận bản thân không biết nàng a. Trân Trọng một mặt mộng bức, nữ nhân kia lại tiếp tục đi tới dắt Trân Trọng tay. Ấm áp xúc cảm truyền đến, khiến Trân Trọng trở nên hoảng hốt. Tay này, lại có nhiệt độ. Trân Trọng mờ mịt bị nữ nhân kéo đến bên cạnh bàn tòa hạ, nữ nhân đưa qua một đôi đũa. Tần lang, hôm nay làm ăn mệt không, ta tự mình xuống bếp làm chút thức ăn, đều là ngươi thích đồ ăn, ngươi thử nhìn một chút có hợp khẩu vị hay không. Tiếp nhận nữ nhân đũa, Trân Trọng 10 phần mờ mịt, nàng đây là coi ta là thành nàng nam nhân. Nữ nhân trong mắt chứa mong đợi nhìn xem Trân Trọng, tựa như đang chờ hắn đối món ăn đánh giá. Nhìn nữ nhân kia một chút chân mang cặp kia giày cao gót màu đỏ, Trân Trọng trong lòng có chút siết chặt, là mộng trong kia nữ quỷ không thể nghi ngờ, nhưng là nàng rốt cuộc muốn làm gì. Trân Trọng không hiểu ra sao, dứt khoát quyết định tương kế tự kế. Gắp trong chén đồ ăn liền bắt đầu ăn, vừa ăn còn một bên khích lệ. Trong nữ nhân kia được không tâm hoa nộ phóng. Mang trên mặt tiếu dung, một bên cho Trân Trọng gắp thức ăn, một bên trò chuyện nổi lên việc nhà. Một hồi tâm sự báo hôm nay viết cái gì, một hồi lại hỏi Trân Trọng nàng khi đó bên dưới nhất lưu hành trang điểm có đẹp hay không. Trần Trọng vừa ăn cơm một bên nghe nữ nhân lại nhải, tựa như thật sự có một loại tiểu phu thê sinh hoạt cảm giác. Căn cứ nữ nhân tán gẫu tin tức để phán đoán, nàng hẳn là gọi Bạch Anh, tại thở thiếu thời liền cùng nàng Tần Lang tại bờ biển quen biết. Trải qua một đoạn lãng khắp yêu đương về sau, lại bị trong miệng nàng Tần Lang mang về nhà tộc. Nhưng là bởi vì nàng xuất thân thấp hèn, sở dĩ nam nhân gia tộc liền không đồng ý hai người hôn sự. Mà trong miệng nàng Tần Lang, vì hai người tương lai, bí quá hóa liều. Đi làm một cái chuyện rất trọng yếu. Trước khi đi, cố ý bàn giao nàng ở chỗ này chờ, chờ hắn trở về. Thế là nữ nhân này một mực tại nơi này yên lặng các loại. Tần Lang à, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi nói tốt ngày này phải trở về, ngươi thật sự trở lại rồi. Nữ nhân một mặt vui vẻ nhìn xem Trần Trọng, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn xem một cái làm nàng mười phần mê luyến người. Khiến Trần Trọng được không tự tại. Vốn cho rằng tìm tới quỷ dị sẽ là một trận huyết chiến, không nghĩ tới lại là ăn cơm tán gẫu đơn giản như vậy. Nhưng Trần Trọng cũng không có buông lỏng cảnh giác, vạn nhất đây hết thảy đều là cạm bẫy đâu. Trần Trọng câu được câu không trò chuyện, dỗ dành nữ nhân kia thập phần vui vẻ. Sau bữa ăn, thừa dịp nữ nhân thu thập cái bàn khe hở, Trần Trọng đứng lên trong phòng đi dạo. Lấy tên đẹp, tiêu thực. Toàn bộ phòng bố trí cổ kính, hết sức có phong cách. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là hoàng gỗ hoa lê. Xem xét chính là đại hộ nhân gia phối trí. Trên vách tường còn mang theo rất nhiều thi tử. Kia xinh đẹp tiểu chữ, xem xét chính là xuất từ nữ nhân tay. Trần Trọng nhịn không được lại quét một vòng nữ nhân này. Tư thái thức tha, tướng mạo tinh xảo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cô ưu nhã khí chất. Trân Trọng không khỏi hoài nghi, đây quả thật là cho đại gia tạo thành phiền toái nhiều như vậy quỷ dị sao. Cảm nhận được Trân Trọng quăng tới ánh mắt, ngay tại thu thập cái bản nữ nhân ngẩng đầu lên, đối Trân Trọng xấu hổ cười một tiếng, ngựa khí hờn dỗi nói, nhìn cái gì đấy, vừa cơm nước xong xuôi còn không mau đi rửa tay, chờ chút không cần ngươi đụng ta, hừ. Nữ nhân đột nhiên thẹn thùng để Trân Trọng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bản thân một cái độc thân cẩu, còn không có bị nữ nhân dạng này vung qua kiểu đâu, còn lại là một cái cực phẩm đại mỹ nhân. Ách, liền đi, cái này liền đi. Đi tới bồn rửa mặt một bên, Trần Trọng vốc lên một vốc nước lạnh cho mình rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút. Dưới mắt đã tìm tới cái này quỷ dị. Thế nhưng là không biết xuất phát từ mục đích gì, nàng không có công kích mình, mà là chơi nổi lên chơi nhà tròi trò chơi. Nghĩ đến còn có Điền Giã cùng tên cơ bắp bọn hắn giờ khắc này ở cố gắng cùng quỷ dị đấu tranh. Mình cũng nhất định phải tăng tốc tiến độ mới được a. Ai, thở dài. Chuẩn bị xoay người Trần Trọng đột nhiên sững sờ. Bởi vì vừa mới bồn rửa mặt bên trên cái kia nho nhỏ trong gương. Xuất hiện người kia. Không phải hắn. Trần Trọng chậm rãi lui trở về vừa mới cái kia trước gương, lần nữa chấn kinh rồi một thanh. Chỉ thấy trong gương người người mặc trường bào màu đen, ngũ quan tuấn lãng, tóc vậy trải thành lệch chia kiểu dáng. Gương mặt này mặc dù tốt nhìn. Nhưng tuyệt đối không phải Trần Trọng loại kia người trẻ tuổi nên có khí chất, mà là nồng nặc nho nhã chi khí. Cái này, một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân, mà lại là rất có dáng vẻ thư sinh nam nhân. Trần Trọng sửng sốt. Trực tiếp đưa tay méo méo mặt mình. Đau. Cái này tờ mờ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bản thân lại biến thành cái dạng này. Chờ chút. Khó trách vừa mới cái kia gọi Bạch Anh nữ nhân một bộ đối với mình rất quen thuộc dáng vẻ. Chẳng lẽ mình mới vừa vào cửa thời điểm liền đã biến thành bộ dáng này sao? Trân Trọng nhìn mình hai tay, nguyên bản bởi vì thường xuyên cầm cốt chảo quan hệ, lòng bàn tay của mình là có kén, nhưng bây giờ đôi tay này rõ ràng bạch bạch nộn nộn, tựa như cái thư sinh yếu đôi tay. Quả thực không thể tin được. Thần Lang, ngươi làm sao vẫn đứng tại trước gương đâu? Cái kia gọi Bạch Anh nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện ở Trần Trọng sau lưng. Hai tay vòng qua Trần Trọng bên hông, từ phía sau lưng vây quanh ở Trần Trọng. Tinh xảo khuôn mặt dán tại Trần Trọng đầu vai, ngựa khi êm ái nói, Tần Lang, ta kém chút cho là ngươi sẽ không trở về, ta đợi ngươi rất lâu. Rất lâu. Người phụ nữ nói suy nghĩ nước mắt còn gì rào rơi xuống, không bao lâu liền ướt Trần Trọng đầu vai. Vậy phải làm sao bây giờ, quỷ dị tiểu tỷ tỷ tại tuyến cầu an ủi. Trần Trọng nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay chậm rãi giải khai vây quanh ở hai tay của mình, gạt ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười ôn nhu. Đồ ngốc, ta đây không phải trở về rồi sao? Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan. Ấn đâu? Nữ nhân xấu hổ gật gật đầu, thuận thế dán lên Trần Trọng ngực, trên mặt lặng lẽ còn leo lên một vệt khả nghi đỏ ửng. Song song, xấu hổ, sự tình bắt đầu đi hướng kỳ quái. Giờ phút này Trần Trọng nội tâm là hoảng. Bản thân rõ ràng là đến khu trừ quỷ dị a. Khục, anh, ngươi đợi ta rất lâu rồi sao? Trần Trọng háng giọng một cái, ôn nhu kêu nữ nhân kia danh tự. Ừ, hôm nay vừa vặn một năm. Bạch Anh dán tại Trần Trọng ngực ôn nhu nói. Chương 42, ngươi không phải hắn. Thanh thanh tử câm, ung dung tâm ta, tung ta không hướng, tử thả không tự âm. Thanh thanh tử bội, ung dung ta nghĩ. Chúng ta không hướng, tử thả không đến. Gián tại trần trọng ngực, Bạch Anh nhẹ nhàng ngâm nga lên. Thần lang, đây là chúng ta mới quen thời điểm, ngươi dạy ta đâu. Một năm này ta thường xuyên nhắc tới, ta hiện tại cũng sẽ dùng hí khúc giọng hát hát đi ra đâu. Tần lang, ngươi thích nghe nhất kịch, ta hát cho ngươi nghe có được hay không? Ngươi nhất định sẽ thích. Không đợi trần trọng đáp lại, Bạch Anh liền phối hợp hát lên. Hí khúc âm thanh thảm thiết kéo dài, phảng phất mỗi một chữ đều để lộ ra vô tận tưởng niệm. Nước mắt như cũ gì rào hướng xuống rơi, trong ánh mắt lại một bộ bộ dáng rất là cao hứng. Có lẽ là bởi vì, cuối cùng gặp được nàng Tần lang. Thừa dịp Bạch Anh ca diễn kẽ hở, trần trọng lặng lẽ đưa tay trên người mình sờ sờ. Đáng sợ là, cốt chảo, không thấy. Chính xác tới nói, là quần áo thay đổi, ngay cả đặt vào cốt chảo túi đều sờ không tới. Cái này chẳng lẽ chính là lực lượng lĩnh vực. Trân trọng biết rõ, hiện tại trước mắt thấy đều không phải thật sự. Đây hết thảy bất quá đều là cùng những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến một dạng, tất cả đều là trong lĩnh vực ảo cảnh. Bất quá, bọn hắn vậy xác thực sẽ cho người thụ thương. Hiện tại không còn cốt chảo, trân trọng bắt đầu hoảng rồi. Có lẽ là cảm nhận được trần trọng động tĩnh, Bạch Anh chậm rãi ngẩng đầu, một mặt lê hoa đái vũ bộ dáng nhìn qua trần trọng, tần lang, ngươi ở đây tìm cái gì? Không, không có gì, ha ha. Trần trọng cười xấu hổ cười, bản thân vốn là đánh không lại, bây giờ còn chưa vũ khí, vẫn là trước nhận sợ đi. Bạch Anh lại yên lòng đem mặt thiếp trở về trần trọng ngực, nhẹ nhàng nói, tần lang, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương sao? Trần trọng một mặt xấu hổ, ta lại không phải tự mình ta làm sao biết đâu. Chính đáng trần trọng không biết trả lời như thế nào thời điểm, Bạch Anh lại tiếp tục nói tới nói lui. Đó thật là một cái xinh đẹp làng trai nhỏ, ở nơi đó vượt qua thời gian là chúng ta lãng mạn nhất thời điểm, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ được. Kia phiến biển thật mỹ lệ, thần lang, ngươi nói đúng không? Ừm. Trân trọng gật gật đầu đáp lại nói. Ngươi nói lúc trước chúng ta làm sao như vậy vừa vặn liền gặp đâu, đó là ta lần thứ nhất ra tới chơi, không nghĩ tới liền gặp ngươi, ngươi là thiện lương như vậy, anh Tuấn, quan tâm. Tại làng trài nhỏ kia đoạn thời gian là chúng ta vui vẻ nhất thời điểm, nếu như lúc trước ngươi không có mang ta về trang viên này thì tốt biết bao, chúng ta liền sẽ không bị cha mẹ ngươi phản đối, ngươi cũng sẽ không vì cưới ta bí quá hóa liều, dạng này, chúng ta liền sẽ không tách ra dòng dã một năm. Thần lang, ta rất nhớ ngươi. Nói xong, Bạch Anh ôm Trần Trọng tay lại quấn rồi mấy phần. Trần Trọng không khỏi cảm thán, thật sự là một cái si tình nữ tử a, rốt cuộc là nam nhân như thế nào đáng giá nàng như thế đau khổ chờ đợi. Nếu như mình hiện tại cái dạng này chính là hắn trong miệng tần lang, như vậy cái này Bạch Anh cũng đã đợi rất nhiều năm đi. Nói không chừng, nàng tần lang cũng sớm đã chết rồi. Khả năng cũng là bởi vì phần này chấp nghiệm, mới khiến cho nàng một mực ở chỗ này cái trong lầu, lặng lặng mà chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là rất nhiều năm. Trân trọng nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Anh bả vai, ta đây không phải trở về rồi sao, yên tâm đi. A a a a a. Bạch Anh đột nhiên cười khanh khách lên, cầm một phương khăn lụa. Che lại miệng của mình cười không ngừng. Ngươi không phải hắn, ha 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 ha, ngươi không phải hắn. Bạch Anh đối Trần Trọng cười đến rất khoa trương. Bị phát hiện à? Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nữ nhân này đang trêu chọc bản thân chơi. Ha ha, từ ngươi bước vào môn thứ nhất khắc ta liền biết, ngươi thế nào lại là ta Tần Lang đâu, ta Tần Lang à, trên người hắn luôn luôn có dễ ngửi mặc thủy vị, ngươi không có, sở dĩ ngươi không phải hắn. Bạch Anh dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Trần Trọng, sở dĩ, ngươi là ai? Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng ngả bài sao, xem ra là chơi nhà tròi trò chơi chơi chán. Ta là Trân Trọng. Trân Trọng một mặt nghiêm túc trở lại đến. Trân Trọng. Đó là ai? Ngươi cũng là đến phản đối ta và Tần Lang ở chung với nhau sao? Bạch Anh lông mày nhướng lên, sắc mặt trở nên cũng không hữu hảo. Là ai phái ngươi tới, bọn hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Vì cái gì nhất định phải chia rẽ ta và Tần Lang đâu? Chúng ta chẳng qua là thực tình yêu nhau, muốn cùng một chỗ mà thôi. Vì cái gì nhất định phải cản trở chúng ta đây? Ta mặc kệ các ngươi có phải hay không thực tình yêu nhau, ta tới tìm ngươi cũng không phải vì cản trở tình yêu của các ngươi, chỉ là ngươi đối với ta các bằng hữu tạo thành ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại nguy cơ sớm tối, sở dĩ ta nhất định phải tới tìm ngươi. Bằng hữu của ngươi? Nguy cơ sớm tối? Bạch Ngân một mặt mờ mịt nhìn xem Trân Trọng, ngươi ở đây nói cái gì à, ta cũng không có làm gì à. Nhìn xem Bạch Anh bộ dáng ra vẻ vô tội. Trân Trọng vậy trong lúc nhất thời không phân biệt được nàng lời nói chân thực tính. Chỉ có thể đem mấy ngày nay tao ngộ từng cái giảng cho Bạch Anh nghe. Bạch Anh nghe xong một mặt kinh ngạc, ngươi là nói, ta tiến vào giấc mơ của ngươi. Còn tạo thành lĩnh vực, đồng thời đối với các ngươi tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Ngươi thật sự không biết sao. Trân Trọng kinh ngạc nói. Rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì cái gì cái này Bạch Anh cảm giác giống như cái gì đều không biết tựa như. Bạch Anh lắc đầu, ta vô tâm hại người, ta chỉ là ở nơi này lặng lặng mà chờ đợi Tần Lang trở về mà thôi, ta Tần Lang à. Hắn đã đi rồi rất lâu rồi. Huống chi, ta tại sao có thể có lĩnh vực đâu? Ta lại không phải quỷ dị. Bạch Anh một mặt đau thương. Vậy ngươi không phải quỷ dị, tại sao lại tiến vào trong ngộng của ta, hơn nữa còn đối với chúng ta tạo thành công kích? Làm sao có thể chứng minh là ta? Tại những vật kia công kích chúng ta thời điểm, chúng ta nghe đến ngươi ca diễn thanh âm, còn có tiếng khóc, thanh âm càng lớn bọn hắn công kích lại càng điên cuồng, sở dĩ. Bạch Anh sững sờ, sở dĩ. Ta vậy mà tạo thành lĩnh vực sao? Ta làm sao lại hình thành lĩnh vực đâu? Ta lại không phải quỷ dị, ta. Tại Bạch Anh bản thân hoài nghi thời điểm, Trân Trọng cảm giác thân thể của nàng mơ hồ trở nên trong suốt chút. Không, ta không phải quỷ dị, ta không phải, ta chỉ là ở nơi này chờ lấy ta Tần Lang trở về mà thôi. Bạch Anh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn mình đã có chút trở nên trong suốt tay, tay chân luống cuống khóc thút thít nói, không, đừng biến a, đừng biến, ta còn muốn ở chỗ này chờ ta Tần Lang, hắn không phải Tần Lang, hắn không phải a, ta còn muốn các loại, còn phải đợi a. Nhìn xem Bạch Anh cảm xúc biến hóa nhanh chóng, Trân Trọng vậy chân tay luống cuống. Nàng sẽ không phải hát hoa a. Bạch Anh nằm ở án bên cạnh thút thít một hồi lâu. Trân Trọng liền đứng ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, sợ nàng nhất thời nghĩ không ra liền hát hóa. Khi đó mới là khó đối phó nhất. Một lát sau, Bạch Anh nâng lên khóc lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhìn xem Trân Trọng, ngươi vì sao lại tới đây? Ta là một cái trừ tà sư, là chủ trang viên này người thông báo tuyển dụng đến trừ tà. Trân Trọng dừng một chút, vẫn là chi tiết báo cho Bạch Anh. Trừ tà? Tà sao? A ha ha ha, ta vậy mà đã luân lạc tới cũng bị người xua đuổi nữa nha. Bạch Anh nằm ở bàn bên trên lại khóc lại cười. Chương 43, bờ biển làng trài nhỏ. Chủ nhân. Đó là vật gì? Trang viên này là Tần gia, lúc nào có tân chủ nhân? Bạch Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trân Trọng, trong ánh mắt tất cả đều là không hiểu. Không phải nói hoài nghi Trân Trọng nói dối, mà là nàng một mực sống ở nhà này trong trang viên, cũng không có gặp qua những người khác ca. Cũng may xuất phát mà ẹ đã dã tra xét một chút liên quan tới trang viên này tư liệu, Trân Trọng hiện tại vừa vặn có thể dùng bên trên. Xác thực, trang viên này đã bỏ trống rất nhiều năm, ước chừng nửa năm trước, một cái họ Đường thương nhân mua tòa trang viên này, nói cách khác Tần gia đã bán đứng nó. Trân Trọng dừng một chút lại bổ sung, ta có thể hỏi một chút. Ngươi niên đại đó, ước chừng là năm nào sao? Nghe tới Trân Trọng hỏi như vậy, Bạch Anh sững sờ, phảng phất lâm vào hồi ức. Ta nhớ được Tần Lang mang ta về nơi này thời điểm. Nói cho ta biết, tựa như là dân quốc 13 năm. Dân quốc 13 năm. Đến bây giờ đều nhanh 100 năm, coi như bọn hắn quen biết thời điểm niên kỷ nhỏ nữa, vị kia Tần Lang hẳn là cũng đã qua đời đi. Thế nào? Nhìn xem Trân Trọng một mặt do dự, Bạch Anh hỏi. Ngươi người trẻ tuổi này hảo hảo kỳ quái, nói chuyện ấp há ấp úng. Khục, cái kia, ta nói ngươi đừng sinh khí. Trân Trọng háng giọng một cái, ngươi cái kia Tần Lang hẳn là một cái người bình thường a. Ừ. Một cái đã anh tuấn lại nho nhã nam tử. Bạch Anh gật gật đầu. Kỳ thật, phổ thông nhân loại rất khó sống qua 100 tuổi, mà dân quốc 13 năm đến bây giờ, đã qua 100 năm, sở dĩ. Sở dĩ. Sở dĩ ngươi Tần Lang bất kể là bởi vì cái gì lý do rời đi, lại mặc kệ hắn đi làm cái gì, hiện tại đã qua 100 năm, vô luận như thế nào hắn đều hẳn là qua đời, sở dĩ. Ngươi nên đợi không được. Trân Trọng rốt cục vẫn là nhẫn tâm nói ra những lời này. Nữ nhân rất đáng thương chờ cuối cùng là một cái không về người. Bản thân mặc dù không biết bọn họ tình yêu là như thế nào thăng trầm, khắc cốt minh tâm. Có thể Trân Trọng biết đến là, cái này Tần Lang, nàng là đợi không được. Cái gì? Bạch Anh một mặt khiếp sợ nhìn xem Trân Trọng, 100 năm. Đã. 100 năm đi qua sao? Bạch Anh âm thanh run rẩy, nước mắt trên mặt dì rào hướng xuống rơi, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Trân Trọng. Ngươi là nói, ta Tần Lang đã chết. Hắn sẽ không trở về rồi. Trân Trọng nhẹ gật đầu, chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật tàn nhẫn này. Ha 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 ha, 100 năm, không nghĩ tới 100 năm đi qua, ta ngay ở chỗ này trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, ta coi là chỉ có 1 năm a. Vì cái gì ta Tần Lang một đi không trở lại, vì cái gì? Bạch Anh ngữ khí càng ngày càng kích động, vừa nói vừa khóc, thậm chí còn đem đồ trên bàn tất cả đều ném xuống đất. Phía sau lưng nàng cùng tóc, còn mơ hồ toát ra hắc khí. Bạch Anh chậm rãi đi hướng Trân Trọng, mang trên mặt thấy không rõ cảm xúc, dọa đến Trân Trọng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bạch Anh nháy mắt xuất hiện ở Trân Trọng trước mặt, xanh nhạt đầu ngón tay đối Trân Trọng cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, không cần phải sợ, ngươi nghĩ nhìn ta một chút cùng tần lang tình yêu sao? Bạch Anh đầu ngón tay phát ra hoánh hoánh bạch quang, cái này đoàn bạch quang, tại Trần Trọng trước mắt vô hạn phóng đại. Nháy mắt Trần Trọng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thuần trắng, vô ý thức nhắm mắt lại. Hoa, hoa. Thanh âm của sóng biển truyền vào Trần Trọng trong lỗ tai. Lạnh lạnh trong không khí vậy xen lẫn một cỗ bờ biển đặc hữu mùi tanh. Nghi hoặc gian, Trần Trọng buông xuống che mắt tay. Một mảnh xanh thẳm hải vực đập vào mắt trước. Bầu trời màu lam tung bay mấy đóa mây trắng, sóng biển nhẹ nhàng đập tại trên bờ cát. Ngẫu nhiên còn bay qua mấy cái hải âu. Dưới chân một trận suốt. Trần Trọng túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện bản thân chính vị tại một mảnh trên bờ cát. Hi hi, thần lang ngươi chạy chậm chút ta. Nhân ra đều không đuổi kịp. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Trần Trọng đống nhiên trở về xem xét. Chỉ thấy một cái một thân màu làm sao y y, trên mặt còn vẻ tinh xảo trang điểm nữ nhân xuất hiện ở sau lưng mình. Bạch Anh. Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá lúc này Bạch Anh lại giống không nhìn thấy Trần Trọng đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Trần Trọng thân thể, hướng phía trước không ngừng mà chạy. Một bên chạy còn một bên gắt giọng, Tần Lang, ngươi chờ một chút nhân ra nha. Trần Trọng lúc này mới phát hiện, tiền phương của nàng còn có một cái nam nhân đang cùng nàng chơi đùa chạy chậm. Hai người thập phần vui vẻ. Nam nhân kia dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn lãng, mặc một bộ trưởng sam, xem ra có chút nho nhã. Cùng Trần Trọng tại Bạch Anh gian phòng thấy bản thân giống nhau như lúc. Hẳn là Bạch Anh trong miệng Tần Lang đi. Bạch Anh vừa mới xuyên thể mà qua, để Trần Trọng giật nảy cả mình. Chẳng lẽ mình hiện tại chỉ là hư ảnh sao? Bọn hắn nhìn không thấy. Quỷ trong lầu Bạch Anh đưa bản thân tới đây, chính là vì nhìn chuyện xưa của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trọng vội vàng đi theo. Hình tượng nhất chuyển, Trần Trọng phát hiện mình lại xuất hiện ở một cái nhà gỗ nhỏ. Bạch Anh cùng Tần Lang lúc này ngay tại vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Cái này Bạch Anh một đầu tóc quăn tùy ý rối tung trên vai, mặc dù cùng mình tại trong lầu nhìn thấy cái kia Bạch Anh giống nhau như lúc. Nhưng là hai đầu lông mày lại thiếu một phần thành thục, nhiều hơn một tia non nớt cùng ngây thơ. Mỗi lần nàng xem hướng Tần Lang thời điểm, trong mắt tựa hồ có điểm điểm tinh quang. Đây chính là thiếu nữ Bạch Anh đi, bản thân hẳn là đi tới Bạch Anh cùng Tần Lang lần đầu gặp cái địa phương kia. Trân Trọng đứng tại trong phòng, nhìn xem bọn hắn nhóm lửa nấu cơm, hai người hết sức ngọt ngào. Trong lúc đó Bạch Anh bởi vì không biết nhóm lửa, còn kém chút đem mình quần áo đốt. Trêu đến Tần Lang một hồi lâu đau lòng. Anh, về sau loại này việc nặng ta tới. Tần Lang bưng lấy Bạch Anh hai tay, đau lòng nói. Người xem một chút ngươi, như thế kiểu nộn tay nhỏ, đều làm bị thương. Tần Lang sờ lấy Bạch Anh trên ngón tay một cái vết thương nhỏ, một mặt thương tiếc. Bạch Anh nở nụ cười, hì hì, Tần Lang, không có chuyện gì à, đây bất quá là ta học nấu cơm, không cẩn thận cắt tổn thương, ta chính là không quá dùng đến quen thuộc những này đào cụ nha. Về sau để ta làm là tốt rồi, không cho ngươi lại làm. Thế nhưng là nhân gia muốn làm cơm cho ngươi ăn à, ta cùng trong thôn Lưu Thẩm học tập cả ngày đâu. Học cái kia làm cái gì, ngươi sẽ không làm, ta đều tới làm, ngươi chỉ cần thật tốt bồi tiếp ta. Yêu ta, được chứ? Tần Lang từng thanh Bạch Anh ôm vào lòng. Anh, đáp ứng ta, đừng có lại nhường cho mình bị thương được không? Ta sẽ đau lòng. Ừ. Bạch Anh nằm ở Tần Lang trong ngực, một mặt ngọt ngào hồi đáp. Trên đời này hẳn là không còn có so Tần Lang người càng tốt hơn đi. Trân Trọng đứng tại trong phòng, nhìn xem hai người bởi vì một cái vết thương nhỏ đưa tới ngọt ngào. Trong lòng quả thực tất chó, đưa ta tới ăn thức ăn cho chó. Đây là người khô sự tình. Sau đó, Trân Trọng lại nhìn tận mắt Bạch Anh ở một bên nghỉ ngơi, Tần Lang xào rau nấu cơm. Không bao lâu, hai đĩa cháo loãng dưa cải liền lên bàn. Bạch Anh cùng Tần Lang đối mặt mà ngồi, ngươi một tia ta một tia ăn đến quên cả trời đất. Anh, ngày mai chúng ta cùng đi trên thôn trấn mua ít thức ăn đi, cái này bờ biển làng trài nhỏ rau quả quá ít, ngươi lại không ăn hải sản, lại không bổ sung điểm loại thịt đối thân thể không tốt. Ân, Tần Lang ngươi nói tính. Bạch Anh ánh mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng. Chương 44 Nàng hồi ức. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Làng trai nhỏ bên trong sáng lên lấm tà lấm tấm ánh đèn. Bạch Anh cùng Tần Lang đi chân đất đi ở bờ biển, mặc cho sóng biển vô nhẹ nhẹ đánh. Gió biển thổi tại Bạch Anh trên mặt, lặng lẽ mang theo nàng kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ăn. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lộ ra vô cùng tính xảo, nhìn ngốc bên người nàng Tần Lang. Yêu nhã, tôn quý, cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Tần Lang si ngốc nhìn xem Bạch Anh. Nôn từ bên trong tất cả đều là ca ngợi. Bạch Anh đỏ mặt lên, một trận xấu hổ, Tần Lang ngươi đem ta cũng khoe không được ý tứ. Tần Lang thuận thế lôi kéo Bạch Anh ngồi ở trên bờ cát, ôm Bạch Anh nhìn qua ánh trăng lạnh nhạt nói thật anh, mặc dù chúng ta đã nhận biết có tầm một tháng, nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy có chút không chân thực, ngươi là tốt đẹp như vậy, động như vậy người. gió biển nhẹ nhàng thổi, ngươi màu xanh nhạt sa y theo gió đong đưa, tựa như một cái bờ biển tiểu tinh linh. Ta Tần Mỗ người có tài đức gì, có thể được đến ngươi ưu ái. Nói xong Tần Lang còn thật sâu thở dài, tựa như bản thân ô nhiễm trên đời thuần khiết nhất tinh linh. Hi hi ha ha, Bạch Anh ăn một chút cười một tiếng, ngươi nói nhăng gì đấy Tần Lang, ngươi là ta đã thấy tốt nhất người, cũng là trừ tỷ tỷ bên ngoài, đối với ta tốt nhất người. Bạch Anh nói rõ, để Tần Lang rất là cảm động, ôm Bạch Anh tay càng chặt mấy phần. Anh, ta nhất định sẽ tốt với ngươi cả đời. Ừ. Bạch Anh một mặt hạnh phúc tựa ở Tần Lang trên vai. Ban đêm bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Hai người đối mặt với biển cả, lặng lặng mà ngồi tại trên bờ cát. Hình tượng một mảnh ấm áp. Trân trọng cứ như vậy xa xa nhìn xem. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng trôi qua. Hôm nay lại là một buổi tối, lại là lệ cũ tại bờ biển nói chuyện trời đất thời gian. Tần Lang muốn nói lại thôi. Bạch Anh nhìn xem người trong lòng này tấm do dự bộ dáng, không khỏi chủ động mở miệng hỏi, Tần Lang, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Tần Lang ôm Bạch Anh bả vai, vẻ mặt thành thật nói, anh, cùng ta về nhà có được hay không? Nha! Nơi này không tốt sao? Nơi này đương nhiên được, ta rất thích. Chỉ cần cùng anh cùng một chỗ, liền xem như đợi cả một đời ta vậy nguyện ý thế nhưng là... Tần Lang do dự, nghĩ đến cùng muốn hay không trở về. Ngay hôm nay... Hắn nhận được trong nhà thông chi. Hắn lần này vốn là ra tới giải sầu, không nghĩ tới tại bờ biển đối Bạch Anh vừa thấy đã yêu, ngay ở chỗ này dừng lại. Thế nhưng là hắn là trong nhà trưởng tử, nếu như hắn không quay về tiếp nhận gia tộc sinh ý. Trong nhà sinh ý liền bị sẽ chi thứ cấp đi, mẹ của hắn đem không có chút nào địa vị. Sở dĩ hắn cũng không thể không trở về. Thế nhưng là anh như cái không dính khói lửa trần gian tinh linh, thật sự muốn đem nàng đưa đến bản thân kia phức tạp trong gia đình sao. Nhìn trước mắt ôn nhu bộ dáng. Tần Lang thật sự là không biết làm sao mở miệng. Bạch Anh thật sự là không đành lòng bản thân Tần Lang lâm vào làng khó, nhẹ nhàng nâng lên Tần Lang hai tay, nghiêm túc nói, tốt, ta với ngươi trở về. Thật, có thật không anh? Đạt được xác nhận Tần Lang, vui vẻ nhảy. Ừ. Bạch Anh gật gật đầu. Ha 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 ha, anh, ngươi quá tốt rồi anh. Tần Lang trực tiếp đem Bạch Anh bế lên, hung hăng xoay chuyển mấy vòng, lại tại Bạch Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mấy cái. Giờ khắc này, Tần Lang vui vẻ tựa như cái hải tử. Bạch Anh cũng thế. Hình tượng nhất chuyển, trân trọng đi tới một cái cổ kính phòng ở trước mặt. Giữa sân còn trồng lấy các loại các dạng thực vật, bọn chúng đều bị tỉ mỉ tạo hình thành tác phẩm nghệ thuật dáng vẻ. Cái này không phải liền là Vân Đỉnh trang viên sao? Trân trọng đứng tại trong trang viên, nhìn xem một cỗ uy tín lâu năm ô tô chậm rãi lái vào. Một cái trung niên Mỹ phụ tại 10 cái người làm người ủng hộ xuống tới cửa. Đứng tại cổng chờ mong xe hơi nhỏ bên trên người. Cửa xe mở ra, một thân trường sam màu đen Tần Lang từ trên xe nhảy xuống tới, ngay tại phụ nhân cho là hắn liền muốn hướng bản thân đi tới thời điểm. Tần Lang lại quay người hướng trong xe vươn tay, một con trắng nón tay nhỏ từ trong xe đưa ra ngoài. Tại Tần Lang nâng đỡ, người mặc tinh xảo màu trắng sườn sáng Bạch Anh từ trong xe đi ra. Ký! Muốn nói Tần Lang lớn lên là anh Tuấn, nho nhã. Kia Bạch Anh dài đến có thể càng là thiên tiên hạ phàm. Một thân màu trắng sườn sám đem nàng thân thể ưu thế hoàn toàn hiện ra. Thấy mọi người ở đây hít sâu một hơi. Nữ nhân này, cũng quá đẹp đi. Mọi người ở đây suy đoán Bạch Anh thân phận thời điểm, Tần Lang lôi kéo Bạch Anh tay đi tới cái kia trung niên mỹ phụ bên người, mẫu thân, đây là Bạch Anh, ta dự định cùng nàng thành thân. Mắt thấy trung niên mỹ phụ từ một mặt chờ mong biến thành một mặt ghét bỏ. Đây là đâu nhà tiểu môn nhà nghèo cô nương, vậy mà cùng ta nhi riêng mình trao nhận, cũng không có trải qua quá trình liền trực tiếp đến rồi nhà đàn trai. Người giàu có xuất thân Mỹ phụ nhân quả thực chướng mắt Bạch Anh loại này chủ động tới cửa nữ hài. Nhàn nhạt lên tiếng chào liền lôi kéo Tần Lang trở về phòng khách. Bạch Anh cười xấu hổ cười, mặc dù nàng cảm nhận được phụ nhân khinh miệt, nhưng là nàng dù sao cũng là Tần Lang mẫu thân. Nàng chỉ muốn cùng Tần Lang cùng một chỗ, cũng không quá để ý người khác ánh mắt. Bởi vì Tần Lang kiên trì, người trong nhà cũng không còn quá phản đối, sở dĩ Bạch Anh ngay ở chỗ này ở lại. Gian phòng chính là lầu 3 ở giữa nhất gian kia. Cũng chính là Trần Trọng gặp phải Bạch Anh cái gian phòng kia. Hình tượng nhất chuyển. Trong phòng, trang trí được cổ kính. Máy quay đĩa bên trong phát hình dễ nghe Tây Dương âm nhạc. Bạch Anh ngồi ở bên giường, cầm khăn tay che mặt thút thít, một thân trường sam màu đen Tần Lang ngồi ở bên cạnh an ủi nàng. Ô ô ô, Tần Lang, ngươi thật sự muốn đi đâu á xa địa phương sao? Ừ, lần này không thể không đi, ngươi biết người nhà ta đối ngươi thân phận không phải rất hài lòng, đều là trách ta vô dụng, không có quyền nói chuyện. Ta lần này chuẩn bị đi làm một cọc làm ăn lớn, nếu như thành công ta liền có thể tiếp trưởng toàn cả gia tộc, đến lúc đó liền không có bất luận kẻ nào dám phản đối chúng ta. Bạch Anh khóc lê hoa đái vũ, đó có phải hay không rất nguy hiểm a? Tần Lang, ta không thèm để ý bọn hắn có thích ta hay không, ta chỉ để ý ngươi, thực tế không được chúng ta trở về lúc trước cái kia làng trài nhỏ có được hay không? Anh, ta không thể mất bên dưới cha mẹ của ta cùng ta gia tộc, ta yêu ngươi, ta vậy yêu bọn hắn, anh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thành công, ta sẽ mặt mày rạng rỡ mà đem ngươi cưới vào cửa. Tần Lang cam đoan cũng không có để Bạch Anh yên lòng, ngược lại lo lắng hơn. Nàng Tần Lang bất quá là một cái thích tô tô vẽ vẽ người đọc sách, vì nàng, chỉ có thể đi bí quá hóa liều. Nàng không rõ thế gian này phức tạp, chỉ có thể đợi tại nàng Tần Lang bên người. Bạch Anh giữ chặt Tần Lang tay, nước mắt lã chã nói, Tần Lang, ta với ngươi cùng đi. Anh, lần này không được. Tần Lang vô vô Bạch Anh bả vai, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì một năm. Chậm nhất chính là ngày này sang năm, ta nhất định sẽ trở về. Tần Lang bảo đảm nói. Cuối cùng một đêm, hai người ôm nhau mà khóc, Bạch Anh không biết Tần Lang lần này rốt cuộc muốn đi làm cái gì sinh ý, nhưng là nàng hiểu rất rõ nàng Tần Lang, lần này đi khẳng định rất nguy hiểm. Ngày thứ hai, Tần Lang vẫn là đi. Bạch Anh đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem nàng âu yếm Tần Lang ngồi lên xe hơi nhỏ rời đi trang viên. Một khắc này, Bạch Anh nước mắt như đứt dây hạt châu, dì dào hướng xuống rơi. Tần Lang, ta chờ ngươi. Chương 45, cốt chảo giải phong. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Từ Tần Lang sau khi đi, Bạch Anh cả ngày lẫn đêm mà đem bản thân nhốt tại gian phòng không ra khỏi cửa. Bảo vệ bên cửa sổ tha thiết ngóng trông nàng Tần Lang trở về. Đông đông đông. Một ngày này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bạch Anh đứng tại bên cửa sổ không có trả lời. Cái này trong lầu, nàng chỉ để ý Tần Lang, nàng Tần Lang đi rồi, nàng cũng không có lòng lại cùng người liên hệ. Nhân loại, thật sự rất phiền a. Tiểu thư, hôm nay tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phu nhân hỏi ngài là đi theo mọi người cùng nhau đi đâu, hay là đang cái này tiếp tục chờ thiếu gia trở về. Ngoài cửa vang lên nha hoàn thanh âm. Ha ha, Tần Lang còn chưa có trở lại đâu, bọn hắn liền rời, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội vứt xuống chính mình. Đã không thích, cần gì phải miễn cưỡng, Bạch Anh không muốn làm kia làm người ta ghét nhân vật. Ta không đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy Tần Lang trở về. Bạch Anh nhìn qua ngoài cửa sổ nhàn nhạt hồi đáp. Được rồi, tiểu thư kia ngài chú ý thân thể. Chúng ta đi trước. Ngoài cửa nha hoàn lắc đầu, thật sâu thở dài. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc, rõ ràng thiếu gia đều đã không về được, nhiều năm như vậy còn không chịu buông xuống. Nha hoàn lời nói truyền vào Bạch Anh trong tai, Bạch Anh tạm thời coi là không có nghe thấy. Nàng tin tưởng vững chắc nàng Tần Lang nhất định sẽ trở về. Ngoài cửa sổ, trong sân, bọn người hầu ngay tại bận bịu tứ phía khuôn đồ. Rất nhanh, cái này lớn như vậy trang viên, chỉ để lại Bạch Anh một người. Mở đèn lên, Bạch Anh tại trong lầu xoay xoay, vậy mà cảm thấy trước đó chưa từng có tự do. Đi tới thư phòng, mở ra máy quay đĩa, xanh tươi giống như ngón tay tại giá sách xẹt qua, ngẫu nhiên rút lấy trong đó một bản. Ngồi dựa vào bên cửa sổ gỗ lim trên ghế nằm, Bạch Anh bắt đầu từ từ lật xem. Lần ngồi xuống này chính là dòng dã một đêm. Trân trọng cảm thấy, hình tượng này tương tự như vậy. Cái này, không phải liền là bản thân cái kia mộng cảnh sao. Chẳng lẽ nói, Bạch Anh xác thực vô ý hại người. Nàng chỉ là một thằng sinh sống ở tòa nhà này, mà là bản thân trong lúc vô tình xông vào lĩnh vực của nàng. Cái này Bạch Anh, rốt cuộc là ai? Nhìn xem Bạch Anh mỗi ngày tái diễn sinh hoạt, Trân Trọng đột nhiên cảm nhận được trong lòng một trận tịch lạnh. Nữ nhân này, thật ngốc. Ngay tại Trân Trọng đang ngồi cảm thán lúc, đột nhiên phát hiện mình bên người bắt đầu xuất hiện điểm sáng màu trắng. Điểm sáng màu trắng ở bên cạnh hắn không ngừng mà quanh quẩn, bá một cái, Trân Trọng liền biến mất ở nguyên địa. Lại mở mắt, đã trở lại quỷ lâu. Trước mắt Bạch Anh một thân màu trắng sơn xám, chân mặc màu đỏ giày cao gót. Không sai rồi, chính là mình trước đó gặp cái kia. Đây là, trở lại rồi. Hi hi, như thế nào? Ta và Tần Lang tình yêu, nhất định rất mỹ lệ a. Bạch Anh nhìn chằm chằm Trần Trọng ăn một chút mà cười cười. Không đợi Trần Trọng đáp lại, Bạch Anh lại tiếp tục nói, ta Tần Lang a, hắn vì cái gì chính là không trở lại đâu, hắn có phải hay không không biết, chúng ta rất lâu a. Bạch Anh vừa nói một bên cười. Đỉnh đầu cùng bốn phía bắt đầu toát ra từng tia hắc khí. Vừa mới vốn đang thanh minh ánh mắt nháy mắt trở nên yêu mị vô cùng, một cái lắc mình liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Trần Trọng, hai người trước khoảng cách không đủ nửa tấc. Bạch Anh ngón tay nhiều lần vuốt ve Trần Trọng khuôn mặt, si mê nhìn xem, phảng phất xuyên thấu qua Trần Trọng đang nhìn một người khác, Tần Lang a, ngươi vì cái gì hiện tại mới trở về a? Bạch Anh dị thường biểu hiện để Trần Trọng trong lòng hoảng hốt, đây là tinh thần thất thường rồi. Trần Trọng không khỏi lui về sau một bước. Người nữ nhân này năng lực rất mạnh, bản thân cũng không nhất định làm qua. Chính là Trần Trọng lui lại một bước này, có vẻ như triệt để chọc giận Bạch Anh, nàng hai mắt đột nhiên trở nên phẫn hận vô cùng. Thần Lang, ngươi chán ghét ta. Ngươi có biết hay không ta đợi ngươi bao lâu? Ngươi lại có biết hay không trong nhà ngươi người tại ngươi sau khi đi làm sao đối ta? Bọn hắn vắng vẻ ta. Coi ta là cái không khí, thậm chí không đợi ngươi trở về liền rời đi. Thậm chí ngươi vừa đi thời điểm, bọn hắn còn nhạc nhạc ha ha vì ngươi chuẩn bị thông gia. Ta biết tất cả mọi chuyện a. Chỉ là bọn hắn cho là ta không biết mà thôi. Thế nhưng là, ta vẫn là nguyện ý ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thần Lang a, ngươi sao có thể ghét ta? Bạch Anh càng nói càng kích động, căn bản không cho Trần Trọng cơ hội giải thích. Trần Trọng trong lòng ám đạo không tốt, cái này Bạch Anh chẳng lẽ vì yêu sinh hận, hắc hóa. Bạch Anh từng bước một ép sát, Trần Trọng liên tiếp lui về phía sau. Phịch một tiếng. Trần Trọng phía sau lưng đã đụng phải vách tường. Lui không thể lui. Mặc dù Bạch Anh là một nữ nhân rất đáng thương, có thể nàng hiện tại cũng là lợi hại quỷ dị, hơn nữa còn là có cường đại lĩnh vực loại kia. Trần Trọng trong lòng giật mình, mình bây giờ biến thành Tần Lang bộ dáng, ngay cả cốt trảo đều không thấy, cái này nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Trần Trọng đột nhiên cảm ứng được trong túi cốt trảo không ngừng mà chấn động, hắc khí bắt đầu không ngừng mà quanh quẩn. Tựa hồ cùng Bạch Anh trên người hắc khí tạo thành cộng minh. Cốt trảo tiếp tục chấn động. Trần Trọng trong lòng vui mừng. Cốt trảo đây là giải phóng rồi. Ngay tại Trần Trọng nghi hoặc thời điểm, Bạch Anh một cái bổ nhào đi lên. Trần Trọng trong túi cốt trảo cũng tại lúc này nháy mắt bay ra, trực chỉ Bạch Anh. A! Chỉ thấy một trận bạch quang lóe qua, Bạch Anh hét thảm một tiếng. Chờ Trần Trọng thấy rõ lúc, Bạch Anh đã che lấy bờ vai của nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Một ngụm máu tươi đột xuất, Bạch Anh thân ảnh bắt đầu sinh ra biến hóa. Mặt vẫn là cái kia tinh xảo mặt, chỉ là trên người màu trắng sần sám chậm rãi biến hóa thành một đầu thủy lam sắc váy xa. Co lại búi tóc vậy lỏng lẻo ra, một đầu tóc xanh rải rác ở lưng. Lúc này Bạch Anh hãy cùng Trần Trọng tại trong trí nhớ thấy cái kia giống nhau như lúc. Thế nhưng là Bạch Anh biến hóa còn không có đình chỉ, đầu vai của nàng bị cốt trảo trảo thương địa phương, điểm sáng màu xanh lam không ngừng mà tràn ra. Bạch Anh nhịn không được lần nữa phun một ngụm máu. Mà kia huyết dịch lại là màu xanh nhạt. Theo lam sắc quang điểm tràn ra, Bạch Anh tựa hồ trở nên hết sức yếu ớt, vừa mới vẫn là một đầu tóc xanh. Giờ phút này vậy mà đã chậm rãi biến thành tóc trắng. Khu, khu. Bạch Anh nhịn không được ho khan hai lần, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Trọng, đó là cái gì? Cái gì? Trần Trọng sững sờ mà nhìn xem Bạch Anh, không biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, cái kia. Cốt trảo sao? Không, cái thanh âm kia là cái gì? Thanh âm gì? Trần Trọng không hiểu ra sao. Vừa mới, người cốt trảo đâm bị thương ta lúc, một thanh âm tại trong đầu ta không hiểu vang lên, giống như là một giọng cô gái, nàng cứ gọi ta muội muội. Bạch Anh suy yếu tựa ở bên tường, một mặt mở mịt, còn có thanh âm của sóng biển, biển cả, giống như đang kêu gọi ta. Bạch Anh nhìn qua Trần Trọng, tựa hồ đang tìm kiếm đáp án. Nàng ở nơi này chờ quá lâu, lâu đến cái gì đều quên. Lâu đến nàng chỉ biết một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ở chỗ này chờ Tần Lang trở về. Muội muội. Trần Trọng suy tư bên dưới, quen thai a. Chờ chút, vừa mới tại Bạch Anh trong trí nhớ, không phải nghe Bạch Anh nói qua nàng có một tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ, nàng quên đi? Ngươi thật sự, cái gì đều không nhớ sao? Trân Trọng hỏi dò. Bạch Anh lắc đầu, không biết vì cái gì, giống như nhớ được, lại hình như cái gì đều không nhớ rõ, trí nhớ của ta giống như đang từ từ sói mòn. Đến bây giờ, ta chỉ ở chỗ này chờ lấy Tần Lang, ta giống như cái gì cũng không biết. Trân Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dòng máu màu xanh lam, quần áo màu xanh lam, lại thêm Bạch Anh nói nàng nghe được biển cả kêu gọi. Mà lại, Bạch Anh cùng Tần Lang lại quen biết Vu Hải một bên. Ký ức sẽ còn chậm rãi tiêu tán. Làm sao nghe làm sao quen thai đâu. Cái này không phải liền là chuyện cổ tích tiểu mỹ nhân ngư sao. Trùng hợp như vậy, cái này Bạch Anh sẽ không phải chính là cái mỹ nhân ngư công chúa cái gì à. Chương 46, tặng ngươi một cái lễ vật. Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, ngưng chính mình suy đoán. Ngươi là nói vừa mới cốt trảo nhường ngươi nghe được thanh âm. Như vậy, ta nghĩ ta biết rõ thế nào giúp ngươi tìm về ký ức. Thật sự có thể. Bạch Anh trừng to mắt, một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Trần Trọng. Ta tận lực, nhưng là không dám hứa chắc kết quả. Trần Trọng giải thích nói, muốn thử một chút sao? Ừ. Bạch Anh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù sao đã không thể có tệ hơn kết quả, tin tưởng một lần Trần Trọng cũng không sao. Lấy được Bạch Anh cho phép, Trần Trọng nhặt lên vừa mới công kích xong Bạch Anh sau rơi xuống đất cốt trảo. Chậm rãi đi hướng Bạch Anh. Cốt trảo tại Trần Trọng điều khiển dần dần biến lớn. Cốt trảo cất đặt tại Bạch Anh đỉnh đầu, từng sợi kim quang từ Bạch Anh đỉnh đầu tràn ra. Một vài bức hình tượng nháy mắt trào vào Trần Trọng cùng Bạch Anh trong đầu. xanh thẳm trong hải vực, hai đầu tiểu ngư tại vui sướng chơi đùa. Một đầu ngân sắc, một đầu kim sắc. Hi hi, tỷ tỷ, biển bên ngoài là bộ dáng gì đâu? Màu bạc tiểu ngư vui sướng hỏi. Ta cũng không biết ta, nhưng là từng nghe các trưởng bối nhắc lên, khẳng định không phải là cái gì nơi đến tốt đẹp đi, chúng ta hải lý mới là thoải mái nhất đây này, chúng ta ngay ở chỗ này đợi cả một đời đi. Ân ân, anh muốn cùng tỷ tỷ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ân ân, vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai đầu tiểu ngư làm xong ước định, vui sướng trong nước chơi đùa. Hình tượng nhất chuyển. Một tòa sang trọng thủy tinh cung điện bên trong. Một người mặc thủy lam sắc sa y thiếu nữ cùng một thân xuyên thuần bạch sắc sa y thiếu nữ đứng đối mặt nhau. Hi hi, tỷ tỷ, ta hôm nay tại đi bờ biển, ta ở nơi đó gặp một người dáng dấp nhìn rất đẹp nhân loại, hắn thật ôn nhu, nói chuyện cũng dễ nghe, trên thân còn có một cỗ dễ ngửi mặc thủy mùi thơm, ta muốn đi tìm hắn chơi. Màu lam sa y thiếu nữ cười hì hì làm nũng nói. Lụa trắng thiếu nữ bất đắc dĩ, đưa tay vuốt một cái lam sa thiếu nữ cái mũi nhỏ, ngươi nha, thật sự là nghịch ngợm, đều nói không nên tới gần bờ biển, cẩn thận người khác đem ngươi nắm đi. Ai nha, tỷ tỷ, ta liền đi nhìn xem nha, thật sự là hiếu kỳ cực kỳ, nếu như phụ thân mẫu thân hỏi tới, ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật ta đi một chút trở về, hì hì. Lam sa thiếu nữ nũng nịu, để lụa trắng thiếu nữ không thể làm gì, chỉ có thể cưng chiều mà nói, những lời ấy tốt, chỉ cho phép chơi đùa chúng ta cá lớn nhất tộc, ở trên bờ đợi quá lâu lời nói, linh lực cùng ký ức đều sẽ chậm rãi tiêu tán, đến lúc đó ngươi liền không nhớ ra được đường về nhà. Hi hi, sẽ không, nếu như ta thật sự về không được, tỷ tỷ ngươi liền kêu gọi tên của ta liền có thể cảm nhận được biển cả triệu hoán hi hi, ta nhất định trở về. Yên tâm đi. Nghịch ngậm lụa trắng thiếu nữ vuốt vuốt làm xa thiếu nữ một đầu tóc xanh, cưng chiều mà cười cười. Cô muội muội này, nàng thật là không có biện pháp đâu. Lớn đoạn ký ức hiện lên, để trần trọng trong lòng mười phần chấn kinh. Cái này bạch anh, lại là cá lớn nhất tộc. Mặc dù trần trọng căn bản không biết cá lớn nhất tộc ý vị như thế nào, bất quá cái này chí ít không phải nhân loại, cũng không phải quỷ dị. Nguyên lai, trên đời này còn có những chủng tộc khác à. Chấn kinh sau khi, trần trọng thu hồi cốt trảo. Lúc này bạch anh, đã khóc thành nước mắt người, trong miệng còn nhẹ nhàng thì thầm, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nhìn xem bạch anh dáng vẻ, trần trọng vậy mười phần đồng tình. Hắn nghiêm túc nói với Bạch Anh, ngươi tỷ tỷ, nàng đang chờ ngươi, còn có người. Đang chờ ngươi. Ha ha, Bạch Anh một tiếng cười thảm, sờ sờ rơi xuống tại chính mình bả vai tóc trắng, nàng. Còn đang chờ ta sao? Nhưng ta cái dạng này. Làm sao trở về? Ta rất xin lỗi. Dù sao cũng là bởi vì cốt trảo, Bạch Anh mới biến thành cái bộ dáng này, trần trọng quả thật có chút không có ý tứ. Ai? Bạch Anh thở dài, chậm rãi đứng dậy. Cái này cũng không trách ngươi. Là ta đương thời cảm xúc không ổn định, ngươi cốt trảo rất lợi hại, vậy mà chủ động bảo hộ ngươi, sở dĩ không phải vấn đề của ngươi, ngươi là một người tốt. Nhiều năm như vậy, ta chỉ là nghe lời đợi ở tòa nhà này, có thể là ta thỉnh thoảng thút thít đưa đến oán khí tích lũy, sở dĩ trong lúc vô tình tạo thành lĩnh vực, lúc này mới cho các ngươi tạo thành phiền phức. Ta nghĩ, chỉ cần ta rời đi, hẳn là liền không sao. Ngươi muốn trở về sao? Về cá lớn nhất tộc. Trân trọng hỏi. Bạch Anh lắc đầu. Ta cũng không biết, rời đi trước cái này thương tâm địa phương rồi nói sau, có lẽ sẽ trở về, có lẽ, ta có thể sẽ đi tìm ta tần lang. Bạch Anh cười cười, cười hết sức vui vẻ, ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất nghe ta nói về ta và tần lang chuyện xưa người, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi lắng nghe, mà lại, ngươi còn giúp ta tìm về tản đi ký ức, ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Bạch Anh cười cười, đẹp mắt con mắt có chút cong lên. Trong thoáng chốc, trân trọng có vẻ như thấy được bờ biển làng trài nhỏ cái kia một thân màu lam sa y thiếu nữ. Bạch Anh tay nhỏ nhất chuyển, một tia lam sắc quang điểm xuất hiện đầu ngón tay của nàng. Đừng sợ, rất nhanh liền được rồi. Ngay sau đó, Bạch Anh lấy tay tại trân trọng con mắt nơi chậm rãi một vệt. Trân trọng chỉ cảm thấy con mắt một trận thanh lương. Trong không khí, còn tràn ngập biển cả hương vị. Tại mở mắt ra, trân trọng hai mắt đống nhiên biến thành màu đỏ. Trọng đồng tại hiện. Trước mắt đã là một mảnh thế giới màu đỏ. Mà lần này trọng đồng bắt đầu, trần trọng lại không có chút nào nhói nhói thiêu đốt cảm giác. Ha ha, lại là trọng đồng người. Bạch Anh cười đến, ta đã sớm cảm giác được ánh mắt ngươi có vấn đề, không nghĩ tới lại là trọng đồng. Thôi, lấy ngươi trước mắt năng lực hẳn là khống chế không nổi đi, ta tới giúp ngươi một chút đi. Dứt lời, Bạch Anh dùng càng nhiều lam sắc quang điểm rót vào trần trọng trong mắt. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, trần trọng cảm giác mình con mắt chính thông thả tại thanh lương trong nước biển. Lại mở mắt. Trước mắt thế giới lại khôi phục bình thường, màu đỏ đã biến mất. Trân trọng vội vàng chạy đến trước gương đến xem, phát hiện mình con mắt đã khôi phục bình thường. Trọng đồng đã vậy còn quá trong thời gian ngắn xuất hiện lại biến mất, mà lại không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Cái này Bạch Anh, thật là không được. Không dùng cảm tạ ta, đây coi như là ta đối với ngươi hồi báo đi. Bạch Anh nói xong, thân hình liền trở nên trong suốt mấy phần, trên người điểm sáng màu trắng cũng ở đây không trung chậm rãi tiêu tán. Ha ha, xem ra ta thật là đợi đến quá lâu, lâu đến ta đều không thể khống chế bản thân lực lượng, hình thành lĩnh vực đối với các ngươi tạo thành bối rối, ta rất xin lỗi. Trân Trọng, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Trân Trọng nhìn tận mắt Bạch Anh biến thành điểm sáng tiêu tán tại chính mình trước mắt, trong lúc nhất thời, Trân Trọng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Bản thân cốt chảo mới vừa vặn đâm bị thương nàng, trong nháy mắt nàng lại dùng còn sót lại lực lượng trợ giúp bản thân khống chế được trọng đồng. Ai, Trân Trọng thở dài. Theo Bạch Anh biến mất, trong lầu huyễn tượng cũng biến mất theo. Lầu một tên cơ bắp cùng đạo sĩ, vừa mới còn tại bị không đầu quỷ dị đuổi theo chạy. Một con rắn trùng hợp rơi xuống tại đạo sĩ đầu vai, đạo sĩ đang chuẩn bị la to thời điểm, rắn lại đột nhiên biến mất. Không, không thấy. Đạo sĩ nơm nớp lo sợ nói. Quay đầu nhìn bốn phía, không chỉ có là bầy rắn, những cái này nện, chuột, thậm chí ngay cả vừa mới còn đuổi theo hai người chạy không đầu quỷ dị cũng đã biến mất. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tên cơ bắp đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm mặc khí thô, kết thúc, xem ra Trần Trọng huynh đệ thành công. Chương 47, nhiệm vụ hoàn thành. Lầu 2, Vương Chân Chân đang ngồi ở một đám quỷ thủ trung gian thảnh thơi tu bổ lấy móng tay. Trước mắt đông đảo quỷ thủ đột nhiên biến mất, Vương Chân Chân ánh mắt ngưng lại, khóe miệng có chút câu lên, Trần Trọng, ngươi chơi thật vui à. Lầu 3, Điền Dã máu me khắp người ngồi ở góc rẽ, Trương Văn đang cùng cái đầu kia phát quỷ dị đang chiến đấu. Cái này quỷ dị lực lượng cũng không phải là rất mạnh, hoàn toàn ở Trương Văn có thể ứng phó giai đoạn. Nhưng là xấu chính là ở chỗ, nó giống như không đánh chết đồng dạng. Trương Văn mệt mỏi thở hừng hực, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát tái chiến. Không nghĩ tới đối diện quỷ dị lại đột nhiên quát to một tiếng, tóc nhanh chóng trở về co lại, sau đó nháy mắt biến mất. Một màn trước mắt để Trương Văn nháy mắt sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Ha 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 ha, thành công, nhất định là Lao Trần thành công, hắn bài trừ lĩnh vực. Một bên Điền Giã đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Ha ha, có đúng không, ta quả nhiên không nhìn lầm người đâu. Trương Văn vui mừng cười cười, trong ánh mắt đối tương lai hy vọng lại thêm mấy phần. Xem ra, lần này tìm đúng đồng bạn đâu. Trong lầu, tiếng kêu thảm thiết ngưng, thậm chí ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng hoan hô. Trong sân Lý Bí Thư trên mặt lóe qua một tia chấn kinh, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Lầu 3 trong phòng, Trân Trọng chính sững sờ đứng tại chỗ. Bạch Anh sau khi biến mất, gian phòng này từ từ khôi phục hắc ám, trước đó thấy những cái kia tinh xảo trang điểm tất cả đều không thấy. Trong phòng thậm chí còn bày khắp thật dày cho bụi. Trân Trọng không biết Bạch Anh đi nơi nào. Bạch Anh biến mất để hắn cảm xúc rất lớn, nói đến nàng cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Một người ở đây yên lặng chờ đợi 100 năm, đến cuối cùng vậy từ đầu đến cuối không có đợi đến. Mà khôi phục ký ức cũng không đại biểu khôi phục linh lực. Trong trí nhớ của nàng, cái kia lụa trắng thiếu nữ nói, cá lớn nhất tộc tại nhân thế đợi càng dài, linh lực liền sẽ càng tiêu tán. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, dù cho có cốt trảo, tại Bạch Anh trước mặt Trần Trọng hẳn là cũng không đáng chú ý. Nhưng là lần này cốt trảo một lần xuất kích, là có thể đem Bạch Anh bị thương thành cái dạng kia. Hiển nhiên, Bạch Anh còn thừa linh lực đã không nhiều lắm. Huống chi trước khi đi còn giúp chính mình một tay. Nghĩ tới đây, Trần Trọng hơi suy nghĩ. Phá vọng chi đồng, mở. Tuy theo, Trần Trọng hết thể trước mắt nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Phá vọng chi đồng, quăn. Chỉ thấy Trần Trọng trước mắt màu đỏ lại cấp tốc rút đi, nháy mắt liền khôi phục thành bình thường bộ dáng. Liên tiếp thử nhiều lần, đều là dạng này. Trần Trọng trong lòng mừng thầm một thanh, cái này phiền toái trọng đồng cuối cùng có thể tự do đã khống chế. Về sau rốt cuộc không cần mang theo phá kính dâm, tỉnh người khác cho là mình trăng bước. Đang khi nói chuyện, Trần Trọng một thanh lột xuống mình mang lấy kính dâm. Sao? Kính dâm? Nhìn xuống bản thân mặc, đã không còn là cái kia màu đen trường sam. Đại hỉ sau khi, Trần Trọng vội vàng chạy đến trước gương đi tỉ mỉ xem xét. Quả nhiên, đã khôi phục thành bản thân gương mặt kia. Mặc dù cái kia tần lang dài đến cũng không tệ, có thể Trần Trọng vẫn là thích bản thân cái này trương mặt đẹp trai a. Trân Trọng đối tấm gương dùng sức trà sát mặt mình, xác nhận xác thực đã khôi phục thỏa đáng, mới yên lòng. Xem ra sự tình thật sự kết thúc. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là lấy đen kịt một màu. Không có điện thoại, Trân Trọng cũng không biết mấy giờ rồi. Trân Trọng mở cửa, liền thấy được đứng ở ngoài cửa chờ lấy Trương Văn cùng Điền Giã hai người. Điền Giã một nháy mắt nhào tới, trực tiếp cho Trân Trọng một quyền, sau đó tới cái đại đại ôm, có thể a huynh đệ, ngươi thật sự thành công. Trương Văn cũng cười đối Trần Trọng nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ba người giản đan hàn huyên về sau, bắt đầu một đợt đi xuống lầu dưới. Trần Trọng gấp gáp nghĩ xác nhận một chút đại gia vấn đề an toàn. Đến lầu hai lúc, xa xa liền nhìn thấy Bông Chân Chân suy yếu tựa ở bên tường, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Trần Trọng lập tức chạy tới, thật thật ngươi thế nào? Nhìn xem Trần Trọng đến, Bông Chân Chân một mặt ủy khuất, thậm chí còn chạy xuống mấy giọt nước mắt. Trần Trọng ca ca, những cái kia cánh tay thật lợi hại, thật thật kém chút liền gặp không đến ngươi. Ô ô ô. Bông Chân Chân nói thuận thế liền ngã đến Trần Trọng trong ngực, trong mắt âm thầm quan sát một đợt Trần Trọng mặt. Không mang kính râm Trần Trọng càng đẹp trai hơn đâu. Cái này kính râm nhiều ngày như vậy đều không hái, đi lên một chuyến liền hái được, hắn ở phía trên đã trải qua cái gì? Ánh mắt của hắn. Một máy mắt, Vương Chân Chân đối Trần Trọng hứng thú lại tăng lên mấy phần. Hành tẩu tại bóng tối trong hành lang. Đi tới Trần Trọng đột nhiên dừng bước. Chậm rãi nhìn lại, giờ phút này hắn chính dừng lại tại đương thời truyền giáo sĩ cửa gian phòng. Nhìn một chút phương vị này, vậy mà vừa vặn ngay tại Bạch Anh gian kia phòng dưới lầu. Trân Trọng trong lòng giật mình. Sở dĩ, truyền giáo sĩ là bởi vì cách trong lĩnh vực quá gần, bị ảo giác hiệu quả quá cường liệt sao? Trân Trọng lắc đầu, không biết truyền giáo sĩ đến cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà có thể đem bản thân sống sờ sờ hụ chết. Xem ra, trong lòng của hắn cũng không tin khi ta. Hạ đến lầu 1. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Tên cơ bắp chính ngã chổng vó nằm ở trên sàn nhà từng ngụm hô hấp lấy không khí. Đạo sĩ thì ngồi ở trên ghế salon nơm nớp lo sợ. Nửa người dưới quần sớm đã ướt đẫm. Nhìn ra được trước tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Trần Trọng đi ra phía trước, vịn tên cơ bắp ngồi dậy, vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, cực khổ rồi. Tên cơ bắp gắng gượng thân thể, không có việc gì, cuối cùng kết thúc, nhờ có ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trước ân oán sớm đã tan thành mây khói. Trời còn chưa sáng, đại môn như cũ còn không có mở ra. Đám người ngồi ở sốc xếp trong phòng khách bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này một đêm, thật sự là quá mệt mỏi. Trân Trọng rất nhanh liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Lần này, hắn không còn có nằm mơ. Đông Phương muốn hiểu, vạn vật mới tỉnh. Cửa lớn đóng chặt cuối cùng mở ra. Tia sáng mãnh liệt đâm tỉnh tất cả mọi người ở đây. Trân Trọng sở trường chặn lại rồi ánh mắt của mình, một hồi lâu mới thích ứng tia sáng này thay đổi. Ba, ba, ba. Lý Bí Thư vô vô hai tay, thanh âm thanh lanh nói, chúc mừng đại gia hoàn thành nhiệm vụ. Đám người ngồi liệt ở trên ghế salon nuôi tinh xúc thuế. Cũng không có đáp lại Lý Bí Thư. Tại bọn hắn xem ra, lần này quả thực là bị lừa. Chỉ là 5 vạn thiếu chút nữa muốn đại gia mệnh. Lý Bí Thư cũng không giận, bình tĩnh quét mắt đám người một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói, thật tốt, lần này không có ít người đâu, ha ha. Phi, ngươi ước gì ít người đi. Đạo sĩ sủi lơ ở trên ghế salon vô lực nhà danh nói. Mặc dù hắn rất bất mãn, thế nhưng là hắn cũng không muốn náo loạn, dù sao cái này tiền thưởng là không có quan hệ gì tới hắn. Có thể còn sống sót đã vạn hạnh. Ba ba ba. Lý Bí Thư lại phủi tay. Một người áo đen dẫn theo một con màu bạc cái dương liền tiến vào. Ở trước mặt mọi người mở ra, bên trong tất cả đều là tiền mặt. Nơi này là 50 vạn tiền mặt, là ai hoàn thành nhiệm vụ lần này, ai liền có thể cầm đi. Lý Bí Thư ưu nhã nói. Đám người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn về phía Trân Trọng. Trân Trọng ho khan một tiếng, khục, nhưng thật ra là mọi người cùng nhau hoàn thành, không có đại gia. Ta vậy không đến được sau cùng địa phương. Cho nên chúng ta đại gia chia đều đi. Ha ha, chia đều tốt, chia đều. Nghe tôi chia đều, đạo sĩ lập tức hứng thú. Vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, kích động. Có tiền không cần vương bắt đàn A. Bên cạnh tên cơ bắp từng thanh hắn bắt được xuống dưới, không chia đều, những này là Trần Trọng huynh đệ nên được, không có hắn, tất cả mọi người phải chết. Đạo sĩ vốn còn muốn nói cái gì, nhưng là tên cơ bắp phát biểu để hắn bỏ đi suy nghĩ. Lại yên lặng ngồi xuống lại. Như vậy, đã không có dị nghị, cái này 50 vạn chính là Trần Đại Sư. Lý Bí Thư một cái ra hiệu, người áo đen trực tiếp cài lên cái dương, đi tới giao nó cho Trần Trọng. Trần Trọng nhìn xem trước mắt cái dương, lại nhìn xem Lý Bí Thư. Ánh mắt đối mặt, Lý Bí Thư đối Trần Trọng mỉm cười. Trong ánh mắt nhiều một chút tán dương. Chương 48, thêm cái hơi tin tức đi. Ngay sau đó, lại một cái người hầu ôm một cái khay đi đến. Phía trên thả chính là trước mọi người nộp lên điện thoại. Đã sự tình đã hoàn thành, như vậy hiện tại điện thoại liền trả lại cho mọi người. Lý Bí Thư một cái ra hiệu, bọn người hầu hào hào đưa di động trả lại cho đại gia. Trân Trọng lấy được điện thoại một nháy mắt, đầu tiên là tỉ mỉ kiểm tra một phen. Ngay sau đó đưa vào rườm rà mật mã, khởi động máy. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Trong điện thoại di động cũng không có bất kỳ tin tức gì. Trân Trọng yên lòng. Chí ít cái này ba thiên vong đứng không có tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá, đều 3 ngày vậy mà không ai liên hệ bản thân sao. Trần Trọng lông mày nhướng lên, yên lặng đau lòng bản thân một đợt. Còn bên cạnh Điền Dã, từ khi sau khi mở máy điện thoại ngay tại một mực không ngừng vang. Trần Trọng liếc mắt nhìn đi, có vẻ như là đến từ đủ loại muội tử quan tâm. Điện thoại không ngừng vang, dẫn tới mọi người ở đây 10 phần chú ý. Trương Văn sắc mặt phức tạp nhìn một chút Điền Dã. Lý Bí Thư cũng là một mặt cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Tại mọi người dưới ánh mắt, Điền Dã vội vàng đưa di động thiết trí thành chấn động để cạnh nhau vào trong túi. Lúng túng ho khan thanh âm, khục, đều là bằng hữu, ha ha. Trương Văn thu hồi tầm mắt của mình, yên lặng mở ra điện thoại di động của mình về nổi lên tin tức. Ý thức được không thích hợp, Điền Dã lập tức hấp tấp sẽ tới, cái kia, Văn Văn, ta thêm bạn cái hơi tin tức đi. Ta trước đó không phải cho ngươi lưu qua phương thức liên lạc sao? Cái kia không phải điện thoại sao? Ta nghĩ thêm cái hơi tin tức, hắc hắc. Trương Văn biểu lộ nhàn nhạt, tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không thêm. Dù sao Điền Dã dài đến vậy xoái, xem ra vậy 10 phần hoa tâm. Mặc dù hai người đã cái kia, thế nhưng là Trương Văn cũng không thèm để ý. Dù sao nàng thời gian không nhiều, phóng túng mình một chút cũng không cái gọi là. Ngươi sẽ không muốn nuôi ta cả à? Trương Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Phi phi phi, nói cái gì đó, không thêm cũng không thêm, chớ nói nhảm, vậy ta có việc điện thoại cho ngươi liền thành, nhưng không cho không tiếp à. Ồ, nhìn xem Điền Dã tức giận bộ dạng, Trương Văn tựa hồ cảm thấy rất buồn cười. A, quét một cái đi. Trương Văn xuất ra bản thân hơi tin tức mã 2 chiều nói. Hắc hắc, thật sự, liền biết Văn Văn tốt nhất. Điền Dã lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu quét lên. Tăng thêm hảo hữu về sau, hai người lại bắt đầu ngồi cùng một chỗ vui sướng tán gẫu. Trân Trọng nhìn xem bọn hắn lắc đầu. Không khỏi bắt đầu vì Điền Dã lo lắng. Làm bằng hữu, Trân Trọng nhìn ra được, Điền Dã đối Trương Văn tựa hồ theo đúng những nữ nhân khác có chút không giống. Trương Văn người này bối cảnh thâm hậu, mà lại trong thân thể còn ở quỷ dị. Tuổi thọ lại không dài, nếu như Điền Dã thật sự động tâm lên, chỉ sợ đến lúc đó sẽ thụ thương. Ngay tại Trân Trọng cảm thán thời điểm, tên cơ bắp sức kéo hướng hắn đi tới. Cái kia, Trân Trọng huynh đệ, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc? Tên cơ bắp do dự dự nói, dù sao chủ động hỏi nhân ra phương thức liên lạc loại chuyện này, rất khó vì tình. Mặc dù đối phương cũng là cậu thả các lao ra. Há, tốt, điện thoại vẫn là hơi tin tức. Trân Trọng lập tức đáp lại nói. Hắn đối tên cơ bắp ấn tượng cũng không tệ lắm, đi thẳng về thẳng, cũng không còn cái gì tâm địa gian dảo. Nhất là hắn cái kia có thể đối phó quỷ dị huyết dịch, Trân Trọng cảm thấy rất hứng thú. Trải qua Bạch Anh chuyện này, Trân Trọng càng phát ra cảm thấy. Tương lai mình muốn đi con đường này vô cùng nguy hiểm. Nhiều nhận biết chọn người luôn luôn tốt. Đều được, hắc hắc. Đạt được Trần Trọng đáp lại, tên cơ bắp chất phát cười. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, tên cơ bắp nhìn có chút không lên Trần Trọng cái này đeo kính râm sinh viên, cảm thấy hắn sẽ chỉ trăng bước, không có gì bản lĩnh thật sự. Nhưng là 2 ngày thời gian ở chung xuống tới. Trần Trọng xử sự để hắn lau mắt mà nhìn, thật sự là so sẽ chỉ lâm trận bỏ chạy hô phục nam cùng nhát gan đạo sĩ tốt quá nhiều. Tên cơ bắp là thật tâm nhận rồi Trần Trọng người bạn này. Thế là song phương rất nhanh liền trao đổi được rồi phương thức liên lạc. Tên cơ bắp hung hăng vô vô bộ ngực, Trần Trọng huynh đệ, về sau chúng ta liền xem như bằng hữu, có chuyện gì trực tiếp cổn ta sức kéo chính là. Chỉ cần ta có không, nhất định gọi lên liền đến. Được rồi tốt. Trần Trọng vậy vui vẻ nhẹ gật đầu, có vẻ như cũng bị tên cơ bắp nhiệt huyết đốt. Trần Trọng ca ca bông chân chân cười hì hì đi tới, hai tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhân gia cũng muốn ngươi hơi tin tức nhà, điện thoại cũng muốn, hì hì. Ê! Nữ hài tử, không tiện lắm a. Nhìn xem bông chân chân, Trân Trọng nguyện chuyển cự tuyệt nói. Nữ hài tử này trên người có quá nhiều bí mật, Trân Trọng bản năng muốn cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách. Sự tình sau khi kết thúc, Trân Trọng cũng không muốn cùng với nàng tiếp tục liên lụy. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có bông chân chân hắn là đoán không ra. Bông chân chân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trân Trọng, lưu mà lưu nha. Trân Trọng thật sâu thở dài, lưu. Hì hì, Trân Trọng ca ca nhất đồng. Cầm tới điện thoại cùng hơi tin tức ông Trân Trân, đột nhiên xoẹt xoẹt nở nụ cười. Hì hì ha ha, Trân Trọng ca ca, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại a. Giữ liên lạc a. Ông Trân Trân cười hì hì đối Trân Trọng khoát khoát tay bên trong điện thoại, vứt xuống câu nói này, quay người liền nhảy nhảy nhót nhót đi mở. Màu hồng đồng đồng váy trên dưới đong đưa, tựa hồ vô hạn ngây thơ. Nhiệm vụ kết thúc, Lý Bí Thư cho tất cả mọi người an bài xe cá nhân. Chuẩn bị đưa đại gia trở về. Tên cơ bắp cùng đạo sĩ có vẻ như có việc, đã sớm phân biệt ngồi xe rời đi. Vương Chân Chân cự tuyệt Lý Bí Thư hảo ý, nói là xe của mình liền dừng ở phụ cận, liền trực tiếp rời đi trang viên. Trước khi đi vẫn không quên đối Trần Trọng quăng này hôn gió, làm cho Trần Kinh lên cả người nổi da gà. Rất nhanh, đứng ở trong sân đại gia, liền thấy một cỗ màu hồng xe thể thao từ cửa sân lao vùn vụt mà qua. Xe thể thao tiếng oanh minh chấn động đến Trần Trọng sửng sốt một chút. Em đi đây là cái nào đại tiểu thư ra tới trải nghiệm cuộc sống? Nhìn xem Trần Trọng bóng lưng, Lý Bí Thư nhàn nhạt đi đến bên cạnh hắn, khục, đừng xem, người đều đi xa. A, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thán bên dưới, thật có tiền. Trân Trọng giải thích nói, hắn cũng không muốn người khác hiểu lầm hắn và ông Trân Trân có quan hệ gì. Lý Bí Thư cười cười, ha ha, không có việc gì, đúng, trước ngươi gọi ta cha cái kia mặc màu trắng sườn xám cùng giày cao gót màu đỏ nữ nhân, ta cha được chút, muốn nghe một chút sao? Nghe, nói một chút. Trân Trọng một mặt kinh ngạc, ở trong lòng yên lặng nhả danh nói, ta đi, vậy mà thật sự tra được, có chút bản sự à? Nói, Lý Bí Thư lấy điện thoại di động ra lật ra một tấm hình, a, là cái này sao? Trên tấm ảnh là cả một nhà chụp ảnh chung, bối cảnh đồ chính là Vân Đỉnh trang viên nhà này cao ốc. Phía trên có thật nhiều người, bởi vì Trần Trọng gặp qua Bạch Anh ký ức, sở dĩ rất nhanh liền tìm được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Chính giữa đang ngồi cái kia trung niên mỹ phụ người, chính là Bạch Anh trong trí nhớ Tần Lang mụ mụ. Bên cạnh cái kia trung niên nam nhân, hẳn là Tần Lang ba ba đi. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng nhìn vị trí liền có thể phân biệt ra. Trân Trọng tìm một hồi, mới tại ảnh chụp góc trên bên phải, phía sau nhất vị trí kia tìm được Bạch Anh cùng Tần Lang. Mấy chục người ảnh chụp, Bạch Anh cùng Tần Lang trô đứng thật sự là không quá thu hút. Xem ra xác thực như Bạch Anh nói, nàng tại Tần gia cũng không được hoan nghênh. Nhưng cái này Tần Lang thoạt nhìn vẫn là không sai, cũng không có bởi vì là trưởng tử liền đứng ở chính giữa. Mà là lựa chọn bồi Bạch Anh yên lặng đứng ở phía sau. Chương 49, Thần Nguyên một cùng Bạch Anh. Làm sao? Ao ước. Lý Bí Thư thấy Trần Trọng nhìn chằm chằm vào Bạch Anh cùng Tần Lang nhìn. Con tưởng rằng Trần Trọng là ở ao ước bọn họ tình yêu đâu. Không, không có không có, con người của ta đối tình yêu không phải cảm thấy rất hứng thú. Trần Trọng hắng giọng một cái nói tiếp, chính là chỗ này hai người, ngươi còn tra được cái gì? Lý Bí Thư thấy Trần Trọng rất nhanh liền xác nhận thân phận của hai người, trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Bất quá có chuyên nghiệp tố dưỡng nàng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ vào trên tấm ảnh Tần Lang nói. Người đàn ông này, gọi Tần Nguyên Nhất, là Tần gia trưởng tử. Tần gia cũng là trang viên này đời trước chủ nhân. Tại đường lao bản tiếp nhận trang viên này trước kia, nơi này vẫn luôn là thuộc về Tần gia. Tần gia tại dân quốc niên đại, cũng coi là phú giác một phương đại gia tộc. Ngươi nói cái này mặc quần áo trắng nữ nhân, nghe nói là Tần Nguyên Nhất từ bên ngoài mang về nữ nhân, bất quá Tần gia có vẻ như cũng không thừa nhận nàng, cho nên nàng cũng không có danh phận. Còn có đây này. Trân Trọng gấp gáp muốn biết có quan hệ Tần Lang một ít chuyện, hắn rất hiếu kỳ cái kia Tần Lang rốt cuộc là đi làm cái gì làm ăn. Thế mà lại dẫn đến rốt cuộc không về được. Nhìn xem Trần Trọng tò mò bộ dáng, Lý Bí Thư nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Sự tình đã qua rất lâu rồi, cái này tòa nhà, Tần gia 100 năm trước liền rời đi, ta cũng là vận dụng rất nhiều quan hệ mới tra được những tin tức này. Tần gia đã sớm suy tàn, hậu nhân của bọn họ vậy cung cấp không tầm thường nhà này tòa nhà, dứt khoát chỉ bán. Như thế lớn nhà cửa tử nói bán chỉ bán. Người lão bản cũng không hoài nghi. Theo như lời ngươi nói Tần gia suy tàn, đã sớm nên bán nhà này tòa nhà. Mà không phải nửa năm trước đi. Trần Trọng nghi ngờ nói. Không, ta lão bản cũng là vào ở đến mới phát hiện cái này tòa nhà có vấn đề. Không cần để ý cái này, sở dĩ. Ngươi tò mò nhất chính là cái gì, ta nhặt trọng điểm cùng ngươi giảng. Ta đối Tần gia công chuyện tình không có hứng thú, ta chỉ muốn biết cái này Tần Nguyên Nhất cùng Bạch Anh cố sự. Trân Trọng đơn giản sáng tỏ nói. Bạch Anh. Chính là cái này nữ nhân. Trân Trọng chỉ trên tấm ảnh mặc màu trắng sơn xám nữ nhân. Lý Bí Thư lông mày hơi nhíu. Ồ. Nguyên lai gọi Bạch Anh A, ta chỉ tra được họ nàng trắng. Vậy ta kể cho ngươi giảng, bất quá ta đây đều là từ Tần gia hậu nhân nơi đó tra tới, khả năng đối Bạch Anh đánh giá cũng không khá lắm. Có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết tại trong lầu xảy ra chuyện gì, nhưng là Lý Bí Thư nhìn ra Trân Trọng tựa hồ đối với cái này Bạch Anh rất quen thuộc. Sở dĩ sớm cho đánh cái dự phòng châm. Dù sao Bạch Anh không bị người Tần gia thừa nhận, như vậy về sau lưu truyền xuống đánh giá tự nhiên cũng sẽ không quá khách quan. Lý Bí Thư háng giọng một cái, khục, nghe nói cái này gọi Bạch Anh nữ nhân, là Tần gia trưởng tử Tần Nguyên Nhất ra ngoài giải sầu thời điểm nhận biết. Lúc kia Tần Nguyên Nhất vừa mới du học trở về, tiếp xúc rất nhiều kiến thức mới, tôn trọng tự do yêu đương. Lúc đầu dự định ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian liền trở lại tiếp nhận gia tộc sinh ý, tại trong lúc này, trong nhà vậy giúp hắn sắp xếp xong xuôi thông gia đối tượng. Có thể để Tần gia không nghĩ tới chính là, Tần Nguyên Nhất trở về thời điểm thế mà mang một nữ nhân này đường đến không rõ, Tần gia vận dụng rất nhiều quan hệ đều không tra được nàng thân phận, dứt khoát coi như thành cô nhi xử lý. Ngươi biết, giống Tần gia loại này gia thế, Tần Nguyên nhất lại là được ký thác gia tộc kỳ vọng cao trường tử, bọn hắn tuyệt đối chắc là sẽ không tiếp nhận Bạch Anh loại này không có thân thế bối cảnh cô gái. Có thể Tần Nguyên nhất kiên trì, không phải sao? Trân trọng không rõ, khỏe mạnh tình yêu, các trưởng bối vì cái gì nhất định phải phản đối. Lý Bí Thư gật gật đầu, ừ, Tần Nguyên nhất xác thực kiên trì, có thể vậy thì có cái gì sử dụng đây? Trong nhà tạm thời đồng ý để Bạch Anh ở tại nơi này trong lầu. Điều kiện chính là để Tần Nguyên nhất thật tốt tiếp nhận trong nhà sinh ý. Tần Nguyên nhất mỗi ngày đi sớm về trễ, Bạch Anh một người ở đây chịu không ít vắng vẻ. Thời gian dài Tần Nguyên nhất trong lòng cũng minh bạch. Dù sao hai người tình cảm chính đồng, vì Bạch Anh, Tần Nguyên nhất lại càng phát muốn mau sớm nắm giữ gia tộc ngữ quyền. Sở dĩ, liên quan gia tộc làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý. Trân trọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Bí Thư. Lý Bí Thư mảnh khảnh ngón tay giúp đỡ bên dưới kính mắt, tiếp tục nói, ừ, Tần gia dệt sinh ý làm được lớn, bên ngoài có thể nhìn thấy vải vóc tuyệt đại bộ phận đều là nhà bọn hắn, sinh ý cơ hồ bị độc quyền. Dưới tình huống như vậy, Tần Nguyên nhất muốn nắm giữ quyền nói chuyện, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Thì như, tiếp một chút du tàu tại màu xám khu vực nghiệp vụ. Cụ thể là nghiệp vụ cái gì chúng ta liền tra không được. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rõ, những này nghiệp vụ đều rất nguy hiểm. Mà như vậy lần nghiệp vụ cuối cùng dẫn đến hắn mất mạng. Lý Bí Thư sâu kín thở dài, ai, cũng là người đáng thương à, vốn là muốn mượn lần này nghiệp vụ xoay người, nắm giữ quyền nói chuyện, sau đó đem Bạch Anh đường đường chính chính cưới vào cửa, kết quả lại dựng vào tính mạng của mình. Tần gia tại thu được hắn tạ thế tin tức về sau, đau lòng sau khi, liền cả nhà rời xa tòa trang viên này. Chỉ để lại Bạch Anh một người. Nghe xong Lý Bí Thư lời nói, trân trọng không khỏi âm thầm cảm thán. Vận mệnh a. Chính là chỗ này á yêu trêu cả người. Nếu như Tần Nguyên nhất sớm biết là như vậy kết quả, sẽ còn hay không làm ra lựa chọn như vậy đâu. Nếu như thời gian có thể đổ về, hắn chọn cùng Bạch Anh một đợt tần cư làng trài nhỏ sao. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, Tần Nguyên nhất đã nghĩ bao gồm gia tộc, lại muốn bảo đảm ở Bạch Anh. Cuối cùng lại là rơi xuống cái bản thân chết tha hương, mà Bạch Anh vậy đau khổ chờ 100 năm kết quả. Lần nữa về nhìn thoáng qua sau lưng cao Úc, trân trọng không hiểu cảm thấy nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Trong lúc nhất thời, Trần Trọng lại cũng không phân rõ, Bạch Anh chờ đợi rốt cuộc là đáng giá còn chưa phải đáng giá. Trần Trọng sâu đậm thở dài, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, cha được thật cặn kẽ, ngươi rất lợi hại. Không khách khí, vậy cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết rồi cái phiền phức này, nhường cho ta xong trở về cùng lão bản giao nộp. Lý Bí Thư nhàn nhạt đáp lại nói, trước đó, các ngươi đi tìm những người khác sao? Đi tìm, bất quá đều không được việc, sở dĩ lần này mới rộng tung lưới. Nghĩ đến luôn có cá nhân có thể giải quyết. Lý Bí Thư vậy thẳng thắn nói cho Trân Trọng. Ở trong mắt nàng, đây bất quá là lão bản bàn giao nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần có kết quả là đi, quá trình không trọng yếu. Trân Trọng dừng một chút, cái kia, truyền giáo sĩ cùng Âu Phục Nam, các ngươi xử lý như thế nào? Dù sao cũng là người chết, Trân Trọng vẫn là rất tò mò. Chỉ thấy Lý Bí Thư nhàn nhạt mỉm cười, không nên hỏi đừng hỏi, tóm lại, không có bất cứ phiền phức gì. Đi rồi, ta trở về giao nộp. Sẽ không tiễn. Lý Bí Thư hướng Trần Trọng phất phất tay, tiêu sái rời đi. Lý Bí Thư cũng không trả lời Trần Trọng ý tứ. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Trần Trọng lại một lần nữa hoài nghi lên nàng thân phận. Đã ưu nhã lại quả quyết Lý Bí Thư, thật sự vẹn vẹn cái thư ký đơn giản như vậy sao? Người tán không sai biệt lắm. Bọn người hầu vậy bắt đầu ra ra vào và quét dọn lên tòa nhà này. Chắc hẳn không bao lâu, tòa nhà này bên trong liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì có quan hệ Bạch Anh vết tích. Đương nhiên, lại càng không có Trần Trọng bọn họ. Trần Trọng vốn còn nghĩ hỏi một chút Lý Bí Thư, liên quan tới trong lầu quỷ dị, nàng có phải hay không sớm biết chút ít cái gì. Về sau ngẫm lại vẫn là được rồi, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Không nên hỏi xác thực không cần hỏi. Chỉ là không biết cái này Bạch Anh, lại sẽ đi chỗ nào đâu. Chương 50, hiệu cầm đồ. Lớn như vậy trong sân. Chỉ còn lại Trần Trọng, Điền Giã cùng Trương Văn ba người. Điền Giã cùng Trương Văn đứng ở trong góc nhỏ, không biết đang nói những chuyện gì. Đại khái cũng là đang cáo biệt đi. Trân Trọng cũng không dễ chịu đi quay dày, dứt khoát lẳng lặng mà thưởng thức trước mắt thực vật. Từng cây cây nhỏ bị tỉ mỉ tạo hình thành đẹp mắt bộ dáng. Mặc dù tốt nhìn, nhưng luôn cảm thấy thiếu mất chút linh khí. Trân Trọng thưởng thức một hồi, Điền Giã cùng Trương Văn liền đi tới. Trương Văn cùng Trân Trọng hàn huyên bên dưới, tạm biệt. Lẫn nhau vậy tăng thêm hơi tin tức cái gì, dù sao cũng coi như cái chiến, bạn, về sau cần liên lạc thời điểm thiếu không được. Đưa mắt nhìn Trương Văn rời đi. Trân Trọng vươn tay tại có chút ngây người Điền Giã trước mặt lung lay, này, đừng xem, nhân gia đã ngồi xe rời đi. Điền Giã lấy lại tinh thần, hậm hực nói, ai, ta chính là không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng chúng ta đều đã cái kia. Kết quả vừa mới nàng lại gọi ta không muốn để ý. Ta. Lời này không phải là ta nói sao? Bị nàng định đoạt chuyện gì xảy ra? Điền Dã nhỏ giọng thầm thì nói. Cái nào? Các ngươi cái kia. Ngoa tào. Trân Trọng một mặt chấn kinh, ngươi tiểu tử này, ngươi là đến trừ tà vẫn là đến cô gái, ở nơi này quỷ trong lầu ngươi cũng dám. Còn là một mới nhận biết một hai ngày muội tử. Ngươi có biết hay không trong cơ thể nàng có quỷ gì a? Trân Trọng liên tiếp vấn đề, hỏi được Điền Dã choáng váng. Trực tiếp quăng một cái liếc mắt cho Trân Trọng, đừng mẹ nó trò chuyện cái đề tài này, tiểu tử ngươi một cái độc thân cầu hiểu cái gì. Còn không bằng ngẫm lại chúng ta tiếp xuống đi đâu, về trường học vẫn là. Nói chuyện cái đề tài này, Điền Dã lập mã hưng phấn lên, phi phi phi, ta đây miệng quá đen, về cái gì trường học, nhìn xem trong tay ngươi xách theo cái dương, 50 vạn tiền mặt ta, trả về cái gì trường học. Ra ngoài tiêu phí không thâm sao. Tiêu phí. Nhìn xem Điền Dã một mặt dáng vẻ hưng phấn, Trân Trọng nghĩ nghĩ tiền thuê nhà của mình, khục, kia không phải, trước tìm ngân hàng tiết kiệm tiền. Trân Trọng nghĩ đến vừa vặn tìm ngân hàng đem tiền cho chủ thuê nhà chuyển quá khứ. Ân, trước chuyển cái một năm tròn, ngắn như vậy kỳ cũng không cần sầu mượn. Dù sao bây giờ tuổi thọ còn lại một năm, trước tăng cường một năm qua. Dù sao mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, trang web ban thưởng đều không giống. Cũng không vẹn vẹn tuổi thọ. Mặt khác còn muốn cho cô nhi viện chuyển một bút quá khứ, dù sao mình ở nơi đó lớn lên, kiếm tiền cũng được hồi báo một chút. Sau đó nhìn xem Điền Dã muốn hay không phân một bộ phận. Bất quá tiểu tử này là phú nhị đại, hẳn là cũng không cần a. Đến như tiền còn lại. Nếu như có thể mà nói, Trân Trọng nghĩ tồn lấy. Dù sao mấy chục vạn mua phòng ốc còn chưa đủ. Có lẽ về sau có thể kiếm đến càng nhiều tuổi thọ, mua cái phòng ở cũng là nhất định. Trân Trọng cũng không muốn lại ở tại cái kia cũ nát nhỏ chung cư. Tiết kiệm tiền. Điền Dã cả kinh kêu lên tiếng, ngoa tào, ngươi không có mau bệnh đi, tuổi còn trẻ tổn tiền gì, cựu tử nhất sinh kiếm được tiền, đương nhiên phải tiêu phi a. Tối thiểu nhất, cũng được đi chàng trang bước đi, hát hát. Trân Trọng lắc đầu. Không có loại kia thế tục dục vọng. Ngươi không có ta có a, a ha ha ha, ngươi chờ một chút, nhường cho ta ngắm lại. Điền Dã một tay chống cằm, trầm tư một chút. Sau đó Trân Trọng liền thấy Điền Dã một mặt cười gian đối với bản thân, hát hát hát, lão Trần, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt ta. Điền Dã mặt mày hớn hở dáng vẻ, để Trân Trọng đột nhiên có loại có cảm giác không tốt. Đi thôi đi thôi. Điền Dã tranh thủ thời gian đẩy Trần Trọng lên xe. Đóng cửa lại, cho tài xế báo cái địa danh, xe liền xuất phát. Trên đường đi Điền Dã tâm tình đều đắc ý, vừa mới cùng Trương Văn tách ra cái chủng loại kia mịt mở quét sạch sành xanh. Tựa hồ đã tại tưởng tượng lấy làm sao trang bức. Điền Dã báo cái kia địa danh Trần Trọng biết rõ, là cái này thành phố phồn hoa nhất khu phố. Nơi đó dục vọng chảy ngang. Nơi đó giá hàng dâng cao. Căn bản không phải Trần Trọng loại này cùng khổ sinh viên có thể đi tiêu phí nổi. Nhìn một chút bên người Điền Dã dáng vẻ hưng phấn, Trân Trọng không khỏi hoài nghi tiểu tử này muốn hung hăng hố bản thân một thanh. Thôi thôi, lần này Điền Dã cũng là cực khổ rồi, lúc đầu vậy dự định chia tiền cho hắn, dùng hay dùng đi. Quá mức mua nhà sự tình lại chậm rãi. Cỗ xe hành xử sau một tiếng, dừng lại ở một cái sang trọng giải trí hội sở trước. Hội sở đại môn vàng óng ánh, liếc mắt nhìn thấy, kia là trang trí sửa chữa được tương đương xa hoa. Cổng còn đứng lấy mấy cái dáng người cao gầy tiếp khách tiểu thư. Các tiểu tỷ tỷ da trắng mỹ mạo, mặc thanh lương, trên mặt mang nụ cười sán lạ. Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ám đạo, này hội sở. Nó đứng đắn sao? Đi a, làm gì ngẩn ra a? Trân Trọng ngay tại xứng sở thời điểm, Điền Dã đi lên trực tiếp vỗ một cái Trân Trọng lưng. Trân Trọng giật mình, trơ mắt nhìn xem Điền Dã trực tiếp đi hướng giải trí hội sở. Bên cạnh cái kia hiệu cầm đồ nhỏ. Hiệu cầm đồ. Không sai, ngay tại hội sở bên cạnh, có một tiệm mì nho nhỏ. Bên ngoài là màu đỏ biển hiệu, nên đỏ chữ trắng, trang trí sửa chữa rất là tùy ý, rất có một loại giá rẻ công ty quảng cáo cảm giác. Cùng bên cạnh vàng óng ánh xa hoa hội sở, thật sự là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu như không phải cổng cái kia đèn bài phía trên viết đại đại cầm cố hai chữ, Trân Trọng cũng sẽ không phát hiện đây là một cái hiệu cầm đồ. Thậm chí khả năng cũng sẽ không phát hiện nơi này có một cái như vậy mặt tiền cửa hàng. Dù sao ở nơi này phồn hoa trên đường cái. Phần lớn đều là sang trọng trang trí sửa chữa phong cách. Mà cái nho nhỏ hiệu cầm đồ, tồn tại cảm thật sự là quá thấp. Trân Trọng không hiểu ra sao. Điền Dã tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì a? Dẫn theo 50 vạn tới làm trải. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn chuộc cái gì thứ không tầm thường? Điền Dã đi vài bước, phát hiện Trân Trọng cũng không có theo tới, liền vội vàng xoay người kêu gọi Trân Trọng đi vào. Đè xuống tò mò trong lòng. Trần Trọng đi theo Điền Giã đi vào hiệu cầm đồ. Vừa vào cửa cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng loại kia thật cao quầy hàng. Chỉ có một tấm giản dị bàn làm việc, cùng một bộ dùng để nghỉ ngơi ghế sofa. Trân Trọng nghĩ nghĩ bản thân trước kia nhìn qua những cái kia phim truyền hình, không phải đều phải có cái cao đến ngoại hạng quầy hàng sao. Cái này đơn giản bàn làm việc là xương A chuyện. Bang! Điền Giã phóng khoáng mà đem đổ đầy 50 vạn ngân sắc vali xách tay đặt ở trên mặt bàn. Vỗ vô cái dương, một mặt đắc ý hô, này, lao đầu, nhìn xem, đây chính là tiểu gia ta kiếm được tiền, thế nào? Đang khi nói chuyện, Điền Giã còn tự tin lắc lắc bản thân kia phiêu giật hàn thức Lưu Hải Nhi. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Sau bàn công tác lúc đầu ngay tại vùi đầu khổ tính toán một người trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút Điền Giã, lại nhìn một chút Điền Giã sau lưng Trần Trọng. Khục, cầm cố vẫn là chuột về. Không điện không chuột liền lăn. Trung niên nhân ngữ khí bình thản, vứt cho Điền Giã một cái liếc mắt, cứ tiếp tục vùi đầu khổ tính. Điền Giã vậy mà cũng không sinh khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên bàn kia. Ai nha, lao đầu, nói với ngươi bao nhiêu lần, cái này lão bản tính khó dùng, mua cái máy tính tốt bao nhiêu à, mệt mỏi hoảng. Ngươi biết cái gì, đây là thế hệ trước truyền xuống tinh hoa, đi đi đi, đi một bên. Trung niên nhân khoát khoát tay, lại tiếp tục chuyên tâm kích thích trong tay bản tính. Vốn là không lớn trong phòng, tràn ngập lốp bốp phát bản tính thanh âm. Điền Giã chép miệng, kêu gọi Trần Trọng ngồi xuống phía sau trên ghế salon. Sau đó bản thân xe nhẹ đường quen mở ra ngăn tủ. Lấy ra một bộ đồ uống trà cùng lá trà. Thuần thục lắc lắc ly trà hút. Trân Trọng mặc dù không hiểu trà, nhưng ước chừng cũng biết, thưởng thức trà phải xem cháo bột cùng hương vị. Điền Giã ngâm cái này ấm trà, cháo bột sạch sẽ, hương vị thuần chính, một chén vào trong bụng, toàn bộ trong dạ dày đều ấm áp. Trà ngon. Mà lại Trân Trọng vậy chú ý tới, cái này pha trà đồ uống trà cũng là thượng hạng ấm từ xa. Xem xét liền giá trị bất phàm. Chương 51, đạo sĩ dị dạng. Trong tiệm cầm đồ, Điền Giã cùng Trần Trọng hai người thảnh thơi uống trà. Trung niên nhân như cũ ngồi ở trước bàn khuấy động lấy bản tính, phảng phất làm bọn hắn căn bản không tồn tại. Một bên khác, một cỗ xe hơi màu đen chính lao vùn vụt tại trên đường cao tốc, người áo đen tài xế ngồi ở phía trước chuyên tâm lái xe. Hàng sau ngồi một người mặc đạo bào nam nhân. Nam nhân kia dài đến xấu xí, một mặt hèn mọn dáng vẻ. Chính là trước đó tại Vân Đỉnh Trang Viên cái đạo sĩ kia. Một giây trước đạo sĩ còn tại thảnh thơi chơi đùa điện thoại di động. Một giây sau, cả người đột nhiên ánh mắt biến đổi. Từng tia hắc khí từ trong ánh mắt của hắn toát ra. Cả người thần sắc xảy ra kịch liệt cải biến. Vừa mới còn hèn mọn vô cùng đạo sĩ, giờ phút này phảng phất từ âm phủ đi ra ma quỷ. Chỉ thấy hắn ken két ngắt hai lần cổ, khoe miệng có chút câu lên, nắm tay chậm rãi đưa về phía hàng trước tài xế. Trong tiệm cầm đồ, Điền Giã cùng Trần Trọng còn tại tinh tế thưởng thức trà. Nước trà vào cổ họng, vây ngọn. Hai người uống quên cả trời đất. Cái này uống trà hai ngâm, đi theo lại thay mới lá trà. Nhìn xem Điền Giã như thế lãng phí, Trân Trọng cũng không còn phát biểu ý kiến. Dù sao vừa mới nhìn thấy Điền Giã ở đây quen cửa quen nẻo bộ dáng, nhìn nhìn lại người trung niên kia cùng Điền Giã tướng mạo lại có mấy phần tương tự. Làm không tốt là cái gì thân thích cũng khó nói. Sở dĩ Trân Trọng dự định yên lặng thưởng thức trà là tốt rồi, những chuyện khác giao cho Điền Giã. Không đến một canh giờ, Điền Giã đã thay đổi mấy cái chủng loại lá trà. Mỗi đổi một lần, trung niên nhân kia cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Yên lặng thịt đau một thanh. Cuối cùng, tại Điền Giã đổi được lần thứ 7 lá trà thời điểm, trung niên nhân dừng lại gọi bản tính tay, lốp bốp thanh âm im bặt mà dừng. Trung niên nhân đứng dậy, vỗ vỗ y phục của mình, "Ôi, tiểu tổ tông của ta, trà này là đáng quý, không phải ngươi như thế lãng phí. Chân quý điểm được không? Ta không tốt dễ dàng lấy được. Bại gia đồ chơi." Trung niên nhân quá một cái, đau lòng thu hồi bị Điền Giã bảy bừa bộn lá trà. Cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong ngăn tủ. Nói đi, trở về làm gì? Trung niên nhân cho mình cũng đổ chén trà, uống một ngụm, một mặt say mê, tựa hồ đang dư vị trong đó ngọt. Xem ra là cái 10 phần có sinh hoạt phẩm chất người A. Điền Giã hướng trên ghế salon một nằm, bày ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, một mặt nụ cười như ý, ai, cũng không còn cái gì, không phải liền là 3 ngày kiếm được 50 vạn sao. Trở về hồi báo cho ngươi bên dưới. Hả, không đúng, 55 vạn tới. Cũng không nhiều, cứ như vậy đi. Điền Giã vừa nói còn đối Trần Trọng như mày, ra hiệu Trần Trọng phụ hòa xuống. Khu khu, đúng, 55 vạn. Trần Trọng lập tức phụ hòa. Điền Giã một mặt đắc ý, tựa hồ chờ lấy trung niên nhân trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Có thể trung niên nhân căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ là bình tĩnh uống vào trong tay trà. Ừ, cái này thượng hạng lá trà bị ngươi tiểu tử này ngâm phế bỏ, thật là vô dụng. Điền Giã khỏe miệng kéo một cái, ngươi. ngươi cũng không kinh ngạc gã lão đầu. Ngươi vậy mà chỉ quan tâm ngươi lá trà, trong mắt ngươi còn có hay không ta đầy con trai. Nhi tử. Trần Trọng lông mày hơi nhíu, bọn hắn quan hệ so với trong tưởng tượng còn muốn thân gần a. Mới đầu còn tưởng rằng là thân thúc thúc cậu ruột cái gì. Dù sao cháu trai giống cậu nha. Kết quả Điền Dã tiểu tử này theo hắn cha càng nhiều a. Lại nhìn kỹ trung niên nhân này. Người mặc màu nâu đậm hưu nhàn quần áo, tóc trải ô quang bóng loáng. Trong mắt lộ ra mấy phần khôn khéo, xem xét chính là thương nghiệp lao thủ. Nhìn xem Trần Trọng nghiêm túc dò xét cha mình dáng vẻ, Điền Dã lúc này mới nhớ tới, bản thân tựa hồ còn không có cho Trần Trọng giới thiệu một chút. Hả, đúng lao Trần, đây chính là ta gia lao đầu lĩnh. Cũng là cha ta, ruộng chính giữa, cũng là nhà này hiệu cầm đồ lão bản, hắc hắc. Ngươi gọi Điền Thúc là được. Khá lắm, ngươi chậm thêm điểm nói, ta liền xấu hổ chết rồi. Trân Trọng trong lòng yên lặng nhả ránh. Ngoài miệng nhưng vẫn là rất lễ phép hô một tiếng, Điền Thúc tốt. Ta gọi Trân Trọng, gọi ta Tiểu Trần là tốt rồi. Dũng chính giữa nhẹ gật đầu, hai mắt nhíu lại, quan sát một chút Trân Trọng, tiếp theo nói với Điền Dã, ừ, ngươi cái dạng gì ta sẽ không biết. Tiền là vị tiểu hữu này kiếm đi. Trân Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng đối Điền Dã ném quá khứ một cái xin lỗi ánh mắt. Động này xem xét lực cũng là không có người nào. Chính rõ ràng không có lộ hãm mà nói. Nói một chút đi, các ngươi đi làm cái gì, ba ngày, có thể kiếm được 50 vạn. Ruộng chính giữa bưng lấy một ly trà, trầm ung dung tiếp tục hỏi. Hắc hắc, nói ra ngươi khẳng định không tin, ta và lao Trần trừ ta đi. Điền Dã bày ra một bộ đắc ý biểu lộ. Trừ ta. Ruộng chính giữa đầu tiên là nhìn Điền Dã lướt mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Trọng, ngươi sẽ trừ ta. Trân Trọng có thể cảm giác được Điền Dã phụ thân trong ánh mắt do xét, giống như đang khảo sát thân phận của hắn bình thường, thậm chí ẩn ẩn có chút phòng bị ý tứ. Ánh mắt kia tựa như hỏi lại, người rốt cuộc là ai? Theo lễ phép, Trân Trọng vội vàng giải thích nói, không không không, chúng ta cũng không phải rất biết, mới đầu vốn chính là muốn đi kiếm chút tiền sinh hoạt, kết quả cũng là đánh bậy đánh bạn. Nhìn xem ruộng chính giữa còn chưa phải quá tin tưởng bộ dáng, Trân Trọng vội vàng đem Điền Dã kéo xuống nước, lại nói nhiệm vụ này vẫn là Điền Dã nhận đâu. Ta chính là đi cùng đến một chút náo nhiệt. Hắc hắc, ngươi nói là đi Điền Dã. Điền Dã hơi sững sờ, ê. Cái kia, giống như không có gì tật xấu, đúng là ta nhận. Giờ phút này trong lòng của hắn ngay tại nhà rãnh, tốt ngươi cái lao Trần, kéo ta xuống nước. Điền Dã phụ thân lông mày hơi nhíu lại, giữa hai người tính toán hắn đã sớm nhìn ra. Con của mình có chút bản lãnh gì trong lòng của hắn là rõ ràng, ngược lại là cái này Trân Trọng, để hắn xem không quá rõ. Sẽ không phải là nhà nào người cố ý tiếp cận Điền Dã a? Nếu như không phải tốt nhất, nếu như là lời nói, vậy hắn liền phải nhúng tay xử lý một chút. Có đúng không, ngươi dựa vào phương thức gì tiếp vào cái này nhiệm vụ? Dũng chính giữa một mặt tò mò bộ dáng hỏi. Thời khắc này Điền Dã có điểm tâm hư, mình ở nhà cũng không có thật tốt cùng lao đầu tử học tập. Chỉ có tri thức vẫn là dựa theo khi còn bé ký ức học. Ai kêu chính mình lúc trước nói tuyệt đối không kế thừa tổ nghiệp đây này? Quả nhiên, không thể loạn lập a. Báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi. Cái kia. Chính là. Cái kia cột điện tử nha. Điền Dã gãi đầu một cái, ngữ khí mười phần chột dạ. Cái gì? Vốn đang tại bình tĩnh uống trà ruộng chính giữa trực tiếp lớn tiếng hô lên, ngươi lặp lại lần nữa. Liền. Cột điện tử. Nha. Điền Dã lại bổ sung một lần. Ruộng chính giữa vướt vướt cái chán, giống như rất là im lặng bộ dáng. Ta nói ngươi nha, cột điện tử đồ chơi kia là người có thể nghĩ tới. Cái này lão thổ biện pháp chúng ta đã sớm không cần, ngươi bình thường đầu óc cũng làm cái gì đi, lão tử dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, đem ngươi đọc choáng váng. Điền Dã bị phụ thân đổ ập xuống phê bình một trận, trong lòng ngược lại có chút không phục, có cái gì nha, chúng ta cửa ngầm trước kia nhận nhiệm vụ không đều là như thế sao? Có cái gì không đúng, ngươi lại không nói cho ta biết có cái gì mới phương thức, ta làm sao biết ta, lại nói chúng ta không phải tiếp vào nhiệm vụ sao, trả xong thành đâu, tức chết ngươi, hừ. Điền Dã hòa Điền chính giữa liền cột điện tử, tranh chấp không thôi. Điền Dã kiên trì mình là đúng, mèo trắng mèo đen dù sao tiếp vào nhiệm vụ chính là tốt mèo. Mà ruộng chính giữa lại cảm thấy Điền Dã thật sự là quá mất mặt, không biết rất nhanh thức thời, quả thực cho cửa ngầm mất mặt. Chỉ có một bên Trần Trọng nghe sửng sốt một chút. Nguyên lai, Điền Dã cũng là cửa ngầm bên trong người A. Chương 52, phố xá sâm ướt bên trong tiểu viện. Trần Trọng đột nhiên nhớ tới, lần trước Trương Văn cho mình phổ cập khoa học cửa ngầm thời điểm. Bên trong thì có cái Điền Dã. Nhớ không lầm, đương thời Trương Văn nói cửa ngầm vì đó Điền, Lưu, Lý Tam nhà ẩn ẩn làm chủ. Như vậy ruộng sẽ là Điền Dã cái này ruộng sao? Nếu như là lời nói, vậy mình và cửa ngầm cũng thật là liên lụy không rõ chứ. Không nói đến vốn là nhận biết Điền Dã. Liên vẹn vẹn trận này trang viên chuyến đi, liền biết Trương Văn cùng tên cơ bắp hai cái cửa ngầm bên trong người. Lại thêm một cái thần bí khó lường ông Trân Trân. Ha ha, thú vị. Trân Trọng đột nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng tốt chơi. Điền Giác cùng phụ thân hắn hai người còn tại liền cột điện tử vấn đề tranh chấp, mở miệng một tiếng cửa ngầm, tựa như cũng không sợ Trân Trọng biết rõ. Trân Trọng yên lặng bưng lên một chén nửa lạnh uống trà lên, cười cười. Điền Giác tiểu tử này sợ là đã sớm muốn nói cho mình, nhưng là lại không có ý tứ, cho nên mới thừa cơ lấy loại phương thức này nói ra được đi. Hai người làm cho lớn tiếng như vậy, bản thân an vị ở bên cạnh, có thể nghe không được nha. Điền Giác phụ thân cũng là tinh minh người làm ăn, càng thêm nghĩ thăm dò bản thân đối cửa ngầm thái độ đi. Cái này hai cha con, cũng thật là giống, liền không thể nói rõ sao. Đặt chén trà xuống, Trân Trọng háng giọng một cái. Trà nguội lạnh. Một câu, hai người nháy mắt ngưng cãi lộn. Điền Giác sững sờ nhìn xem Trân Trọng, thấy Trân Trọng một mặt bình tĩnh, cái kia. Lao Trần, ngươi có nghe hay không thấy cái gì? Nhìn xem Điền Giác lung túng bộ dáng, Trân Trọng chỉ cảm thấy buồn cười, nghe a, cửa ngầm nha. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hết sức khó xử. Ruộng chính giữa yên lặng nuốt ngụm nước miếng, tranh thủ thời gian bưng lên một chén nước trà, giả vờ như cái gì cũng không biết. Điền Giã vừa đỡ cái chán, khí. Lao Trần ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật ta đã sớm muốn nói cho ngươi, đây không phải là thời gian không thích hợp nha. Mà lại ngươi trước kia chính là người bình thường, huống chi ta cũng không còn kế thừa gia nghiệp, cũng không thể coi là một cái chân chính cửa ngầm bên trong người, sở dĩ ta chỉ nghĩ lấy người bình thường phương thức cùng ngươi ở chung. Nào biết được ngươi thế mà lại trừ tại à, từ lần trước đã trải qua nhiễm tính di sự kiện kia, ta liền suy nghĩ lấy có nên hay không nói cho ngươi. Trân Trọng lông mày nhớ lên, ồ, kia đương thời tại sao không nói? Cái kia, ngươi biết, ta chỉ nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung, ta. Biên, ngươi tiếp lấy biên. Hắc hắc, đừng tức giận, ngươi đây không phải biết rồi nha. Ta là xem ngươi quả thật có bản sự, tại quỷ lâu thời điểm ta vậy muốn nói cho ngươi tới. Đương thời không phải có Trương Văn giải thích cho ngươi nha, nếu như ta chặn ngang một câu ta là cửa ngầm, vậy liền lúng túng. Huống chi ta bây giờ còn không muốn để cho Trương Văn biết rõ thân phận của ta. Hiểu, ngươi chỉ muốn lấy người bình thường thân phận cùng với nàng ở chung mà. Trân Trọng trong lòng yên lặng quăng cái khinh khỉnh. Khục, cái kia, ta có thể cắm cái miệng không? Vừa mới còn ở bên cạnh trang người không việc gì ruộng chính giữa đột nhiên hỏi, cái kia Trương Văn là ai? Khá lắm, ngươi thật là biết ghét trọng điểm. Chúng ta không phải là đang nói cửa ngầm sao? Điền Giã giật mình nói. Chớ cùng ta nói sang chuyện khác ga. Điền Giã phụ thân trực tiếp một cái hạt rẻ đập vào Điền Giã trên đầu, nhanh nói cho ta nghe một chút đi cái kia Trương Văn là ai, nhà nào cô nương, làm cái gì? Ngươi làm gì nha, cha hộ khẩu đâu? Điền Giã che lấy đầu thầm nói. Ừ, ta chính là cha hộ khẩu đâu, nghe xong hai người các ngươi nói lên ngữ khí của nàng, liền biết ngươi và kia Trương Văn không thích hợp, ta nói với ngươi a ngươi tên tiểu tử thúi này. Từ nhỏ đã không nhường ta và mẹ của ngươi bất lo, lớn rồi cũng là ăn chơi đàng điếm, ta đây không phải lo lắng ngươi thai họa con gái người ta nha. Ruộng chính giữa tức hổn hển nói một tràng, song còn thật sâu thở dài. Nếu như ruộng chính giữa có dâu ria lời nói, Trân Trọng có thể tưởng tượng đến hắn dựng dâu trừng mắt bộ dáng. Nói nhăng gì đấy xú lao đầu, ta mới không có thai họa người khác, nàng còn lớn hơn ta độ đâu. Thế mà gọi ta không cần để ý, hử. Điền Giã trong cơn tức giận tốt ra. Sau khi nói xong lại có chút hối hận. Ai nha, đừng hỏi, không nói. Điền Giã khoát khoát tay, ngồi ở một bên phục thịu. Ruộng chính giữa tại nguyên chỗ sửng sốt vài giây, sau đó nhịn không được cười ha hả, phốc ha 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 ha, tiểu tử ngươi cuối cùng gặp được đối thủ a, kinh ngạc đi, a ha ha ha, ta muốn đem cái này sự tình nói cho mẹ ngươi, nhường nàng cũng vui vẻ a vui vẻ. Sau đó ruộng chính giữa đối Trân Trọng nói, tiểu Trần ngươi cũng đừng đi a, đêm nay lưu lại ăn cơm. Ta nhường ngươi thẩm thẩm kiếm một ít đồ ăn, ha ha ha. Ruộng chính giữa nói xong cũng đi tới một bên gọi điện thoại đi, Trân Trọng xa xa nhìn xem ruộng chính giữa đối điện thoại vừa nói một bên cười. Xem ra Điền Giã cha mẹ tình cảm hẳn là rất tốt. Nói chuyện điện thoại xong, ruộng chính giữa xoay người đối Điền Giã cùng Trân Trọng hô, ai, ngươi mang theo tiểu Trần đi viện bên trong đi dạo, mẹ ngươi chính mua thức ăn đâu, chờ chút liền trở lại. Há, tốt. Điền Giã lẩm bẩm đáp lại nói. Lao Trần, đi thôi. Mang ngươi nhìn ta một chút nhà đi. Nói xong lại một giây hưng phấn lên, giúp Trân Trọng nhấc lên vali xách tay liền hướng trong điếm đi cửa sau đi. Không sai, chính là cửa sau. Trân Trọng vậy buồn bực, chẳng lẽ Điền Giã bọn họ người một nhà liền ở tại trong tiệm. Cái tiệm này bất quá 20 bình, bài trí cũng rất đơn giản, đằng sau nếu như là nguyên bộ lời nói hẳn là cũng không nhiều lắm a. Nhớ mang máng, Điền Giã tiểu tử này là phú nhị đại tới. Bất quá nghĩ vừa mới bộ kia tinh xảo đồ uống trà. có lẽ đằng sau có một phen đặc biệt thiên địa cũng khó nói. Cửa sau là một so sánh giá rẻ cửa sắt, phía sau cửa là một đầu hành lang dài dằng dặc. Hành lang hai bên là gạch xanh đắp lên mà thành, phía trên còn mang theo một chút kỳ kỳ quái quái đồ án. Trên vách tường nhu hòa đèn áp tường, cho bóng tối hành lang mang đến một tia sáng. Cuối hành lang, vẫn như cũng là một cánh cửa. Một cái cổ kính cửa gỗ. Trên cửa còn tỉ mỉ tạo hình một bức chân dung. Hình như là một viên dã thú đầu. Có điểm giống sư tử, nhưng lại mọc ra thật dài răng nanh. Con mắt trống đại đại, rất là dọa người. Điền Dã ở phía trước dẫn đường, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, một mảnh tiểu tô châu vườn cây nháy mắt xâm nhập trần trọng trong mắt. Thanh thúy cây cối, tinh xảo phiến đá đường nhỏ, viện bên trong còn có một cái hồ nước nho nhỏ, bên trong đủ loại màu sắc hình dạng. Cá chép ngay tại vui sướng bơi qua bơi lại. Cả viện ngói xanh tường trắng, trong vườn cảnh quan xen vào nhau tinh tế. Hết sức ưu nhã. Vừa nhìn liền biết chủ nhà tương đương có phẩm vị. Còn có tiền. Bởi vì Trần Trọng một đường đi tới, phát hiện đại sảnh chỗ ngồi vậy mà toàn bộ là thượng hạng hoàng gỗ hoa lê. Xúc cảm vô cùng tốt, Trần Trọng nhịn không được còn nhiều sờ soạng hai thanh. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao. Điền Dã quả nhiên vẫn là cái phú nhị đại. Trong sân còn có cái nho nhỏ đình nghỉ mát, Điền Dã cùng Trần Trọng giờ phút này sẽ đến nơi này. Hắc hắc, lão Trần, thế nào, ta nhà đẹp mắt ta. Trần Trọng nhẹ gật đầu, đây chính là tự mình làm mộng đều muốn tiểu viện tử A. Vậy được, ngươi ở đây trong sân thật tốt dạo chơi, ta đi nhìn xem phòng bếp có cái gì hoa quả. Làm điểm tới cho ta giải giải khát. Điền Dã nói xong cũng thẳng đến trong phòng đi. Cả tòa phòng ở cũng liền 3 tầng lầu, mỗi tầng lầu đều có một cái to lớn ngắm cảnh ban công. Lầu một phòng khách kết nối lấy sân địa phương, toàn bộ là trong suốt cửa sổ sắt đất. Liếc mắt nhìn sang liền có thể nhìn thấy phòng khách bố trí. Cổ kính đồ dùng trong nhà, cùng cả viện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trân Trọng dạo bước tại phủ lên màu trắng cục đá trên đường nhỏ, một cái sân nho nhỏ, hắn vậy mà cảm giác mình đi rồi thật lâu. Không đúng. Trân Trọng nhớ rõ ràng, sắt vách chính là một cái giải trí hội sở. Phòng này theo đạo lý tới nói, phải cùng giải trí hội sở chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng vì cái gì không chút nào cảm thấy ầm ĩ đâu. Mà lại, mình ở phía ngoài thời điểm cũng không có trông thấy nhà này nhà tồn tại a. Trân Trọng trong lòng âm thầm giật mình. Đây chính là cửa ngầm bản sự. Chương 53, Điền Dã một nhà. Trân Trọng trong sân đổi tới đổi lui, luôn cảm thấy cái viện này như có một loại kỳ môn trận pháp ẩn chứa trong đó. Nhìn trước mắt cái này khỏa thấp thấp cảnh quan cây, Trân Trọng cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Có vẻ như bản thân vừa mới theo nó nơi này trải qua. Ý thức được không đúng, thế là Trần Trọng liền không còn tiếp tục đi lại, mà là dừng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt cái này cây nhỏ. Nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không còn phát hiện cái thành tựu, thế là Trần Trọng chuẩn bị vào tay sờ một cái xem. Đừng đụng. Ngay tại Trần Trọng đang chuẩn bị vào tay thời điểm, một cái ôn nhu giọng nữ truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc phấn màu lam váy liền áo, tóc toàn bộ co lại nữ nhân đang đứng tại sân lối vào. Nữ nhân giữa lông mày cùng Điền Dã giống nhau đến mấy phần, nhất là cặp kia trong trẻo con mắt. Mặc dù nàng được bảo dưỡng thích hợp, nhưng là khỏe mắt một chút xíu nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn là nhìn ra được đã có tuổi. Ngươi chính là Trần Trọng A. Nữ nhân chủ động mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng ôn nhu, thanh thúy, như thanh tuyển chạy qua phiến đá bình thường, phi thường dễ nghe. Trên mặt biểu lộ xem ra vậy hết sức thân mật. Đã có thể chính xác kêu lên tên của mình, chắc hẳn vị này hẳn là Điền Dã mụ mụ đi. Dù sao mình vừa mới đến, trừ Điền Dã phụ thân cho Điền Dã mụ mụ gọi qua điện thoại bên ngoài, những người khác cũng không biết hắn ở đây. A di tốt. Trân Trọng rất có lễ phép lên tiếng chào. Nữ nhân mỉm cười, thập phần vui vẻ, thật là một cái có lễ phép hảo hải tử, vừa mới nghe lão Điền gọi điện thoại nói Điền Dã tiểu tử này trở lại rồi, còn mang về một tốt bằng hữu, ta liền cao hứng khó lường. Tiểu tử này a còn không có mang qua bằng hữu về nhà đâu, hai người các ngươi quan hệ khẳng định rất tốt. Tới tới tới. Đừng đứng ở trong sân, đi trong phòng ngồi a. Nữ nhân một mặt hiền lành, nhìn qua hết sức thân thiết, đúng, ta họ Lưu, ngươi kêu ta Lưu Di là được rồi, ha ha ha. Ê! Tốt, Lưu Di. Ngoan, thật lễ phép. Trân Trọng cảm thấy, nếu như quen đi nữa tất một chút, vị này Lưu Di rất có thể đều muốn vào tay vỏ tóc của mình. Khó trách Điền Dã tính tình như thế hướng ngoại, nguyên lai mụ mụ chính là cái mười phần cởi mở hướng ngoại người đâu. Đúng, trong sân đồ vật à. Tiểu Trần ngươi còn không quen thuộc, tốt nhất đừng loạn đụng à, cẩn thận thụ thương đâu, mau cùng Di vào nhà đi, ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Điền Dã mụ mụ nhạc nhạc ha ha nói. Trân Trọng lúng túng thu tay về. Bản thân vừa rồi đang chuẩn bị sở viên kia cây nhỏ thời điểm bị nàng ngăn lại, luôn có một loại bị tóm bao cảm giác. Trân Trọng cảm thấy hết sức không có ý tứ. Mẹ đúng lúc này, Điền Dã bưng lấy một khay hoa quả đi ra, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Ngươi tiểu tử này, không phải đọc sách đó sao, làm sao đột nhiên liền trở lại, cũng không sớm cùng mẹ nói một tiếng. Lưu Di nhẹ giọng phàn nàn nói, rất giống cái nũng nịu tiểu nữ hài. Ai nha, mẹ, đây không phải chuyện đột nhiên xảy ra nha, ha ha ha, ta chỉ muốn lấy thuận tiện mang lão Trần tới nhận cửa, hắn nhưng là ta anh em tốt, về sau thiếu không được tới chơi thời điểm, thuận tiện ta còn có nhiều thứ chuẩn bị cho hắn nhìn xem, sở dĩ lại đột nhiên trở lại rồi. Ngươi cũng không phải là bởi vì nhớ mụ mụ mới trở về. Vâng vâng vâng, ta đương nhiên cũng là nghĩ nhà ta Lưu Nga đại mỹ nữ à, nhất là ngài làm đồ ăn, thật là hương. Điền Dã nói xong làm một cái đặc biệt dư vị biểu lộ. Đặc biệt là kêu mai đồ ăn thịt hấp, tương giỏ, thịt kho tàu, chật chật chật. Nói đến ta đều thèm chết rồi. Điền Dã mấy câu nói đó, lại thêm kia khoa trương biểu lộ, đem mụ mụ Lưu Nga chọc cho vui vẻ khó lường. Tốt tốt tốt, mụ mụ hiện tại liền làm cho ngươi đi, chú mèo ham ăn. Nhất định phải nhớ được làm thịt hấp a, cũng đừng đã quên thịt kho tàu. Biết rồi biết rồi. Nhìn xem Điền Dã mụ mụ vác lấy giỏ thức ăn hoan hoan hỉ hỉ hướng phòng bếp đi đến, Trần Trọng yên lặng cho Điền Dã giơ ngón tay cái. Tiểu tử này dỗ dành nữ nhân thật sự là thành thạo, bất kể là cái nào độ tuổi, liền ngay cả mẹ của mình cũng thế. Bất quá xem ra, Điền Dã cùng hắn mụ mụ tình cảm là thật tốt. Điền Dã mụ mụ ôn nhu phóng khoáng, lại thân thiết. Đúng là một cái tiêu chuẩn tốt mụ mụ hình tượng. Đại khái, hãy cùng Trần Trọng trước kia huyễn tưởng qua mụ mụ là giống nhau đi. Trần Trọng đột nhiên cảm thấy có chút ao ước Điền Dã. Không phải ao ước tiền của hắn, mà là ao ước hắn và cha mẹ ở giữa loại kia tình cảm. Cùng tự do tự tại ở chung phương thức. Ai, vừa mới mẹ ta nói với ngươi thật đâu? Điền Dã một mặt tò mò bộ dáng. Không có gì, chính là để cho ta không muốn đụng cây này. Trân Trọng chỉ bên cạnh cây nhỏ, đối Điền Dã nói. Điền Dã vỗ trán một cái, ai nha, ta đã quên nói cho ngươi biết, trong viện tử này hoa hoa thảo thảo còn có những cái kia giả sơn giản cảnh cũng không thể đụng, không phải sẽ bị thương. Trân Trọng mặt sầm lại, loại sự tình này ngươi mẹ nó không nói sớm. Ai nha, lỗi của ta, đây không phải nhà chúng ta cơ bản không có ngoại nhân đến, bình thường chỉ chúng ta một nhà ba người, tất cả mọi người thói quen, cũng không còn người nhắc nhở, ta quên ngươi là lần đầu tiên tới, sở dĩ liền quên bàn giao ngươi. Trân Trọng im lặng, ngươi mẹ nó có thể đáng tin cậy điểm sao? Nếu không phải mẹ ngươi vừa rồi ngăn cản, lão tử tiểu ra chuyện. Nghĩ đến lần đầu tiên tới trong nhà người khác tiểu ra tai nạn xấu hổ, nhiều không tốt. Nhìn xem Trân Trọng im lặng bộ dáng, Điền Dã ngượng ngùng cười cười. Đừng để ý đừng để ý, ngươi xem ta tẩy thật nhiều hoa quả, đều là nhập khẩu, ngọt rất, chúng ta vào nhà bên trong đi ăn. Trong phòng sẽ không cũng có cái gì không thể đụng vào a? Kia không thể, trừ cha ta những cái kia đồ cổ đồ chơi ngươi tránh xa một chút, những thứ khác đều vô sự, tùy tiện đụng, ha ha ha. Đi vào trong nhà, một cỗ dễ ngửi mùi thơm đập vào mặt, có điểm giống chùa miếu cái chủng loại kia khói lửa. Trân Trọng nghe lên chỉ cảm thấy mười phần thư thái. Đây là cái gì hương? Trân Trọng theo bản năng hỏi âm thanh. Hả, cái này à, là an thần hương, Điền Dã thuận miệng hồi đáp, mẹ ta liền thích chơi những ngày hương, trong nhà các loại các dạng hương đều có, về sau ngươi nhiều đến mấy lần thành thói quen. Ba ba thích chơi đồ cổ, mụ mụ thích chơi hương, đây là cái gì gia đình a? Trân Trọng không khỏi cảm thán mấy phần, lập tức ngồi ở bên cạnh bàn cùng Điền Dã một bên nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả. Điền Dã mụ mụ tại trong phòng bếp nấu cơm, ba ba còn tại trước mặt trong cửa hàng bận rộn. Trân Trọng đột nhiên cảm thấy, một cái bình thường hạnh phúc gia đình, ước chừng cũng liền như thế đi. Cũng không lâu lắm, phòng bếp liền bay tới mùi thơm của thức ăn. Trân Trọng nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Buổi sáng từ Vân Đỉnh Trang Viên xuất phát, lại đến Điền Dã nhà hiệu cầm đồ, hành hạ như thế xuống tới, giống như một ngày cũng không còn ăn cái gì. Lúc này nghe được mùi thơm của thức ăn, Trân Trọng cảm giác được bụng đói kêu vang. Ha ha ha, ta trở về ăn cơm. Điền Chính Trung nện bước phóng khoáng bộ pháp vào phòng. Trân Trọng liền vội vàng đứng lên tiếng chào, Điền Chính Trung khoát tay háo ra hiệu Trần Trọng không cần khách khí, tiểu Trần A, nhà chúng ta liền ba người, không có quy củ nhiều như vậy, không dùng câu này A, đem nơi này coi là mình nhà là được. Lúc này, Điền Dã mụ mụ Lưu Nga vậy bưng lấy một khay nóng hôi hổi đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, cười hì hì nói, đúng A, không cần câu nệ, ngươi là nhà ta Điền Dã huynh đệ, đem cái này coi là mình nhà là được, nhanh đi tẩy cái tay, chuẩn bị ăn cơm. Lưu Nga vừa buông xuống đồ ăn, Điền Chính Trung liền vươn tay, muốn đi ăn vụng trong mâm đồ ăn. Lưu Nga trở tay chính là nhẹ nhàng vỗ, đánh vào Điền Chính Trung trên tay, đi đi đi, làm gì chứ, thói quen xấu, ngươi cũng mau đi rửa tay, tẩy xong tay lại đến ăn. Tuân mệnh. Điền Chính Trung lập tức đứng thẳng, xếp đặt cái tiêu chuẩn cúi chào tư thế, trực tiếp đem Lưu Nga chọc cho cười ha ha, ra mà không đứng đắn. Đứng ở một bên bảy món ăn điền dã giống như đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc, hướng phía Trần Trọng chép miệng, một bộ rất là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 54, thôn khẩu thú. Ánh chiều tà chiếu rọi tại phòng khách rộng rãi. Một tấm thượng hạng hoàng gỗ hoa lê bàn tròn lớn bên trên, ngồi vây quanh lấy bốn người. Đúng lúc là điền dã một nhà, cùng Trần Trọng. Trong bữa tiệc, Lưu Nga một mực tại cho Trần Trọng gắp thức ăn. Có cái gì tốt ăn đều trước chuyển tới Trần Trọng trước mặt, quả thực đem Trần Trọng cảm động một phen. Điền Dã vừa ăn cơm một bên cho hắn cha mẹ nói về trường học chuyện thú vị. Phổ phổ thông thông sân trường sinh hoạt bị Điền Dã miêu tả vô cùng đặc sắc. Cái gì dài voi ở nạ vẹ lý lao sư A? Lớp bên cạnh thầm mến em gái của hắn giấy lại là cái nam A. Chọc cho Lưu Nga cười ha ha, ngẫu nhiên còn hướng Trần Trọng xác nhận một phen, sợ bị Điền Dã tiểu tử này lừa. Mặc dù Điền Dã xác thực nói hơi cường điệu quá, nhưng Trần Trọng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Dù sao Điền Dã mục đích đều chỉ là vì dỗ dành mụ mụ vui vẻ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại Trần Trọng rất nguyện ý nhìn thấy bọn hắn một nhà người thật vui vẻ. Nhìn xem bọn hắn vui vẻ, Trần Trọng cảm thấy mình vậy vui vẻ. Trong phòng khách, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, khi thì còn truyền đến trạm cốc thanh âm, dễ ngửi đồ ăn mùi thơm tràn ngập cả viện. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận, một mảnh ấm áp. Lần thứ nhất, Trần Trọng thể nghiệm được nhà cảm giác. Sau bữa cơm chiều, thái dương đã kết thúc. Đêm tối chậm rãi giáng lâm. Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Điền Dã phụ thân lấy ra thượng hạng lá trà, mấy người ngồi vây quanh lấy tinh xảo bàn trà bên cạnh nhàn thoại việc nhà. Chủ quan cũng chính là hỏi một chút Trần Trọng sự tình trong nhà. Khi biết Trần Trọng là một cô nhi về sau, Lưu Nga kém chút đau lòng đến thút thít. Tốt như vậy một đứa bé, làm sao lại là một cô nhi đâu? Nhìn xem nhà mình Điền Dã, nhìn lại Trần Trọng. Lưu Nga cùng Điền Chính Trung thật sự là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Liền ngay cả mạ ẹ đã chính giữa đối Trần Trọng kia một chút xíu hoài nghi vậy tan thành mây khói. Sau đó, Điền Dã cha mẹ còn nói bóng nói gió hỏi một chút liên quan tới Trương Văn sự tình, đều bị Điền Dã qua loa tới. Lưu Nga cùng Điền Chính Trung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Xem ra, Điền Dã lần này là thật lòng. Khúc, đúng tiểu Trần, ngươi là lúc nào học được trừ tạ A? Điền Chính Trung tò mò hỏi. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, có cái lao sư biết một chút, ta liền theo học. Khi còn bé cũng không hiểu, học không hiểu thấu liền có thể trông thấy quỷ dị, thì càng không trốn mất, dứt khoát liền theo nhiều học chút kể bên người. Trân Trọng mặt không chân thật đáng tin nói cái dối. Vấn đề này hắn đều trả lời nhiều lần, bộ này lý do thoái thác đã nhớ kỹ trong lòng. Về sau nếu ai hỏi lại, cũng chính là thuyết pháp này. Trang web, phục sinh, tùy tiện cái nào từ sách ra tới đều hù chết người. Huống hồ đây cũng là xem như bản thân bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Thân cận nhất đều không thể. Lời đồn đại lực lượng là phi thường đáng sợ. Ai? Lưu Nga lắc đầu, một mặt đau lòng nói, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ dị, thật là một cái hải tử đáng thương. Cái này có cái gì, chúng ta Điền Dã nếu là từ nhỏ cũng có thể nhìn thấy quỷ dị, đã sớm có thể tiếp nhận trong nhà nghiệp vụ, cái nào đến như hiện tại như thế không có thành tựu. Điền Chính Trung lắc đầu cảm thán nói. Ai, các ngươi trò chuyện các ngươi đừng nhắc lên ta à, ta không thể thấy quỷ dị ta có thể cao hứng. Thời gian trôi qua thư thư phục phục. Điền Dã không phục đáp lại nói, hơn nữa, có thể trông thấy quỷ dị có gì tốt, ngươi xem Lưu gia tiểu tử kia, không phải cũng là từ nhỏ đã có thể trông thấy quỷ dị sao, cũng không còn gặp hắn kế thừa gia nghiệp à. Còn không phải mỗi ngày đều ở nhà viết tiểu thuyết, ngay cả môn cũng không dám ra ngoài, có ý gì. Ngươi đứa nhỏ này, cũng đừng nói bậy, cái gì Lưu gia tiểu tử kia, đó là ngươi thân biểu đệ Lưu Đường Minh. Điền Dã mụ mụ nói, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Từ nhỏ thân thể yếu, cũng không còn hứng thú học tập đồ trong nhà, bằng không thì cũng có thể đối phó cái quỷ dị cái gì. Cũng không đến nỗi vì tránh né quỷ dị mỗi ngày ở trong nhà, cũng may hắn còn thích viết chút ít nói, chí ít sẽ không quá cô đơn. Lưu Nga thở dài, tựa hồ đối với đứa cháu này rất là lo lắng. Điền Dã thì là một bộ không sao cả bộ dáng, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu tử kia nhanh 20 tuổi đi, nghe nói trong nhà trả lại cho hắn cùng Lý Gia đã đính hôn. Chậc chậc, là hắn bộ kia ma bệnh. Lý Gia vị tỷ tỷ kia có thể để ý sao? Có nhìn hay không được vậy không tới phiên ngươi tới quản, ngươi biểu đệ 20 tuổi đều có hôn sự. Ngươi xem một chút ngươi, đã 21, cái gì cũng không phải. Điền Chính Trung một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mắt thấy hai cha con lại muốn đối đầu, Lưu Nga đột nhiên nói sang chuyện khác, đúng à, Lý Gia cô nương so ngươi còn muốn lớn hơn 2 tuổi đâu, bất quá Lý Gia cùng Lưu Gia cố ý kết thân, hai cái tiểu nhân không nói đồng ý cũng không nói phản đối. Bây giờ còn không biết là cái gì tình huống đâu. Ngươi có thời gian rảnh đi xem một chút ngươi biểu đệ, hắn cả ngày một người ở trong nhà cũng không trò chuyện. Vài ngày trước ta về nhà ngoại thời điểm, nhìn xem hắn lại so trước kia tái nhợt thật nhiều đâu. Tiểu Bạch kiểm chứ sao? Ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Đây chính là mẹ ngươi cháu ruột. Điền Chính Trung lập mã bang lão bà xuất khí. Đừng đừng đừng, không cùng các ngươi hàn huyên, ta mang Trần Trọng đi xem một chút nhà của chúng ta cất giữ, hắc hắc. Điền Dã vừa nói xong cũng lôi kéo Trần Trọng nhanh chóng rời đi, Trần Trọng cuống quýt cho Điền Dã cha mẹ lên tiếng chào, liền bị lôi kéo rời đi. Lầu 1 đến lầu 2 nơi thang lầu, còn có một cái hướng phía dưới kéo dài thang lầu. Thang lầu cuối cùng là một tầng hầm ngầm. Điền Dã mang theo Trần Trọng liền đi tới nơi này. Tầng hầm ngầm môn hết sức nặng nề, phía trên còn dùng tới tiên tiến mật mã khóa. Đại môn phía trên Trần Trọng lại lần nữa thấy được cái kia đầu thú. Không giống với bên ngoài, nơi này nhìn càng thêm tinh tường một chút. Mặt xanh nanh vàng, ngoại hình tựa như sư tử, con mắt phồng đến đại đại, có vẻ như sắp rơi ra ngoài bộ dáng, xem ra hung thần ác sát. Điền Dã ấn xong mật mã, thấy Trần Trọng còn tại nhìn chằm chằm trên cửa đầu thú nhìn, làm sao? Chưa thấy qua. Trần Trọng lắc đầu, biểu thị mình quả thật chưa từng gặp qua. Cái này ác gọi là thôn khẩu, nghe nói là thượng cổ thần thú thôn khẩu thú tới, lực lượng thập phần cường đại, có thể thôn phệ tới gần nó một chút tà ác quỷ dị loại hình. Tại cổ chút thời gian, yêu ma tàn phá bừa bãi, đại gia liền bắt đầu đem thôn khẩu thú ảnh chân dung điêu khắc tại cột đá hoặc là trên xà nhà. Dùng cái này đến khu trừ tà ma, phù hộ gia đình bình an. Chuyên đến chúng ta cái này lợi A, đại gia cơ bản đều trực tiếp điêu trên cửa, thuận tiện. Điền Dã nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ngươi đại khái lý giải thành cùng loại môn thần một dạng là được, bất quá ngươi tốt nhất đừng đưa tay đụng nó, cái đồ chơi này rất tà tính, mặc dù có thể bảo đảm gia đình bình an, nhưng là đối quỷ dị kia là không lưu tình một chút nào a. Bình thường người vậy tốt nhất đừng đụng, dễ dàng nhiễm không rõ. Ừ. Trân Trọng nhẹ gật đầu, yên lặng siết chặt tay. Bản thân vừa rồi kém chút liền sờ lên, nghĩ đến bản thân thân thể này, có thể hay không bị thôn khẩu nộ nhận là thành quỷ dị a. Trân Trọng yên lặng nhớ rồi thôn khẩu dáng vẻ. Thôn khẩu sao? Nghe rất lợi hại dáng vẻ, trước nhớ rồi. Về sau chủ động tránh xa một chút. Kích. Điền Dã đem đại môn mở ra. Một màn trước mắt quả thực để Trần Trọng chấn kinh. Chương 55, gặp lại bình sứ trắng. Chỉ thấy trong phòng treo trên vách tường các loại kỳ kỳ quái quái họa. Trên kệ còn bài trí lấy các loại các dạng đồ cổ đồ vật. Sứ thanh hoa, hồng san hô, cùng các loại xem ra cũng rất quý báu bình bình lọ lọ. Trân Trọng nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tầng hầm ngầm sợ không phải cái tàng bảo khố đi. Hắc hắc, thế nào? Cái này tất cả đều là cha ta cất chứa, tùy tiện nhìn. Điền Dã một mặt đắc ý cho Trần Trọng giải thích đến. Bất quá có nhiều thứ ngươi xem một chút có thể, chớ có sợ à, phía trên bỏ thêm kỳ quái trận pháp loại hình, dễ dàng làm bị thương ngươi. Trận pháp? Nhà các ngươi còn hiểu trận pháp? Trước đó trong sân thời điểm Trần Trọng liền phát hiện, cả viện bố cục, nếu như không phải người quen dẫn đường, khả năng đi như thế nào đều đi không ra. Còn có toàn bộ phòng ở rõ ràng ngay tại khu náo nhiệt, thế nhưng là bản thân lần đầu tiên tới thời điểm vậy mà không có phát hiện. Bên cạnh vậy rõ ràng là cái giải trí hội sở, thậm chí ngay cả một điểm tạp âm cũng không có. Đây hết thảy cũng không quá hợp lý. Nếu như nhà bọn hắn có người biết trận pháp, vậy liền giải thích được. Ai, nhà chúng ta ngược lại là không ai hiểu, bất quá có người hiểu không? Hắc hắc, liền vừa mới chúng ta nói chuyện cái kia cửa ngầm lý ra. Nhà bọn hắn thế hệ đều rất hiểu trận pháp, nhất là nhà bọn hắn lao ra từ kia, có thể nói là tương đương lợi hại. Điền Dã thật lòng cho Trần Trọng giải thích nói. Cửa ngầm lý ra. Trần Trọng yên lặng nhớ rồi. Nếu như về sau có cơ hội gặp lời nói, có thể thỉnh giáo một phen. Ngay sau đó, Điền Dã cho Trần Trọng thật tốt giới thiệu một phen nơi này đồ cất giữ. Nguyên lai một phần là Điền Chính Trung cất giữ, một phần là người khác lấy ra cầm cố đồ vật. Nhìn trước mắt những này cực kỳ quý báu đồ vật. Trân Trọng đột nhiên cảm thấy cái kia nho nhỏ hiệu cầm đồ nháy mắt cao đại thượng. Cửa hàng tuy nhỏ, làm sinh ý cũng không nhỏ a. Cũng là, có thể ở cái này trung tâm thành phố phồn hoa nhất địa phương có cái tiểu viện, không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trân Trọng trong phòng tàn bộ, đột nhiên một cái màu trắng bình sứ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là một cái bạch bạch, chai bia lớn nhỏ cái bình, lẳng lặng mà đặt ở góc trong hộp tủ. Nó bên cạnh còn đặt vào rất nhiều lớn nhỏ không đều màu trắng bình sứ. Nhỏ nhất vẹn vẹn chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trước mắt cái này giống chai bia một dạng, thì là nơi này lớn nhất một loại. Mỗi cái bình phía trên đều đút lấy một cái nút gỗ đỉnh tiêm in một cái to lớn chữ điển. Cái bình này, cùng trước đó Nhiễm Tĩnh Di cùng Tống Khang ở bên hồ nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc. Cũng chính là cái kia trong bình thả ra con kia mặt người quỷ dị. Nhớ tới tự mình có trong bọc lẳng lặng nằm tấm kia mặt nạ ra người, Trân Trọng không khỏi nhìn nhiều mấy lần những này cái bình. những này cái bình cùng giả người mặt quỷ dị nhánh kia cái bình giống nhau như lúc, rõ ràng cũng là dùng để phong ấn. Như vậy trước mắt những này cái bình, bên trong là không vậy phong ấn quỷ dị đâu. Trân Trọng lúc trước liền hoài nghi cái kia cái bình tại sao lại xuất hiện ở trong sân trường. Chẳng lẽ là có người cố ý hành động? Chuyện này cùng cửa ngầm có quan hệ. Loại này cái bình phải có rất nhiều, đáng tiếc chính mình lúc trước tìm mấy lần cũng không còn tìm tới cái kia nắp bình. Không phải liền có thể khác nhau ra tới, rốt cuộc là nhà nào động tay chân. Lao Trần, nhìn cái gì đấy? Cái này trông cái bình có gì đáng xem? Điền Giã tới hỏi. Trân Trọng vậy không che giấu chút nào, loại này cái bình, chỉ có nhà các ngươi có. Vẫn là cửa ngầm đều có. Hả, ngươi nói cái này à, cái này tựa như là phong ấn bình, cửa ngầm bên trong người đều có đi, bất quá cái này cũng không phải cái gì lớn đồ vật, trên cơ bản sẽ khu trừ quỷ dị người đều có bên trên một hai. Dù sao có chút quỷ dị giết không chết, cũng chỉ có thể phong ấn đâu. Hoặc là nói có chút quỷ dị đối bọn hắn hữu dụng, bọn hắn liền sẽ bắt đến phong ấn, đợi cần thời điểm lấy thêm ra đến dùng, tỉ như Trương Văn bọn hắn loại kia chính là. Kia! Các ngươi làm sao phân chia đâu? Trân Trọng biết rõ còn cố hỏi. A, ngươi xem những này nút gỗ, phía trên in mỗi nhà danh tự, in người đó là ai rồi? Nói cách khác, sở hữu cái bình đều là giống nhau. Chỉ có thể dựa vào nút gỗ phân chia. Điền Giã trầm tư một chút, ừ, trên lý luận hẳn là đi, bất quá cụ thể có hay không những thứ khác ta cũng không biết, dù sao ta vậy một mực không có quá đem cửa ngầm sự tình để ở trong lòng, ta cũng không muốn kế thừa phần này gia nghiệp không phải sao. Ha ha ha, ngươi nếu là muốn biết lời nói, ta đi hỏi một chút cha ta. Bất quá lại nói, ngươi vì sao đối cái bình này cảm thấy hứng thú a? Ngươi gặp qua. Trân Trọng dừng một chút, trực tiếp đem nói thực cho Điền Giã, ngươi còn nhớ rõ lần trước nhiễm tính di chuyện kia sao? Nhớ được a, đem ta dọa quá sức, thế nào? Điền Giã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhiễm tính gì cùng cái bình có quan hệ gì đâu? Chờ chút. Nhiễm tính gì? Cái bình. Bên hồ nhỏ. Điền Giã đột nhiên kịp phản ứng, giật mình đối Trần Trọng nói, ngươi là nói, nhiễm tính gì ở bên hồ nhặt được cái kia cái bình? Trần Trọng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời Điền Giã sợ nói không ra lời, vội vàng buông xuống vừa mới cầm trong tay đang chuẩn bị nhìn kỹ cái bình, nuốt một ngụm nước bọt, ngươi là nói. Chính là chỗ này chút cái bình hại chết nhiễm tính gì? Không phải, cái bình là giống nhau, nhưng là không xác định là nhà nào a. Hả, đúng, cũng là. Làm ta sợ muốn chết. Điền Giã vô ngực một cái, bất quá bình thường cửa ngầm người sẽ không ném loạn điều này, vật này làm sao vào sân trường, quả thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ trong trường học cũng có cửa ngầm người. Lúc này Điền Giã đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, lại nói ngươi giết chết người kia mặt quỷ dị, sẽ không là nhà nào nuôi trong nhà a. Song song, tiểu tử ngươi gây chuyện rồi. Điền Giã nói cẩu thả lý không cẩu thả, Trân Trọng tại vừa mới nhìn thấy những này cái bình thời điểm cũng đã nghĩ đến cái vấn đề này. Bất quá mặt người quỷ dị như là đã bị tự mình xử lý, việc này trừ Tống Khang cùng Điền Giã cũng không còn mấy người biết rõ. Liền ngay cả Tống Khang tự mình cũng không nhất định phải nhớ rõ. Sở dĩ vấn đề cũng không lớn. Không có việc gì, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không cần sợ. Cũng là, ha ha, ngươi còn có huynh đệ ta đâu. Điền Giã đắp Trần Trọng bả vai, phóng khoáng nói, Lão Trần, lần này ta cố ý mang ngươi trở về đâu, kỳ thật mục đích chính yếu nhất là muốn cho ngươi tiếp xúc bên dưới cửa ngầm. Một mình ngươi đơn đả độc đấu cũng không phải chút chuyện, phía sau không có điểm chỗ dựa rất khó làm việc. Mặc dù nhỏ ra ta cũng không còn bản lĩnh gì, nhưng trong nhà của ta có à, sau lưng ta có toàn bộ cửa ngầm đâu. Ngươi là bằng hữu của ta dẫn ngươi gặp cha mẹ ta chính là cái này ý tứ. Ngay sau đó Điền Giã tới gần Trần Trọng nhỏ giọng nói, hơn nữa nhìn bộ dáng cha mẹ ta rất thích ngươi, ngươi về sau nhiều đi vòng một chút, có thể nhận biết càng nhiều cửa ngầm người, dạng này về sau ngươi có chút chuyện gì cũng có thể tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn, không biết cũng có thể có cái tư vấn địa phương, kiểu gì. Huynh đệ đủ ý tứ không? Điền Giã đem mình ý nghĩ một năm một mười nói cho Trần Trọng, Trần Trọng nghe xong trong lòng một hồi lâu cảm động. Vốn cho là Điền Giã mang theo bản thân trở về, chủ yếu là vì cầm kia 50 vạn tiền thưởng tại trước mặt cha mẹ khoe khoang một lần chính hắn độc lập năng lực. Không có nghĩ rằng vị huynh đệ kia vì chính mình yên lặng suy tính nhiều như vậy, thậm chí đều đã đang vì mình về sau trải đường. Chương 56, Hội sở người mẫu trẻ. Ngay tại Trần Trọng cảm động thời điểm, bên ngoài truyền đến Điền Giã mụ mụ thanh âm. Ý là đêm đã khuya, hô bọn hắn lên lầu rửa mặt ngủ. Thế là hai người tranh thủ thời gian kết thúc chủ đề, đóng ghi tầng hầm ngầm môn, chuẩn bị lên lầu rửa mặt. Lúc gần đi Trần Trọng còn quay đầu nhìn nhiều liếc mắt cái kia thôn khẩu. Quả nhiên, mỗi lần nhìn đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không biết vì cái gì, Trần Trọng luôn cảm giác cái kia thôn khẩu thú con mắt kỳ kỳ quái quái. Điền Giã mụ mụ rất cẩn thận, tại Điền Giã cùng Trần Trọng tham quan tầng hầm ngầm thời điểm, liền sớm vì Trần Trọng chuẩn bị xong gian phòng. Trong phòng đệm chăn ga giường đều là mới tinh, trên bàn sách còn đốt một cây không biết là cái gì chủng loại hương. Tóm lại, rất dễ chịu. Ngoài cửa sổ ánh trăng như thế, Trần Trọng lặng lặng mà nằm ở trên giường, cảm thấy vô cùng an tâm. Đây là hắn một lần tại nhà bạn bên trong qua đêm, trước kia Trần Trọng luôn luôn đối với người khác có một chút mâu thuẫn tâm lý. Hắn luôn cảm thấy giữa người và người không thể đi quá gần, bảo trì khoảng cách nhất định mới là tốt đẹp nhất quan hệ. Chưa từng có được, liền sẽ không mất đi. Sở dĩ Trần Trọng vẫn luôn rất tùy tính, bất kỳ cái gì sự tình đều không bắt buộc. Hợp tác tụ, không hợp thì tán. Bất quá lần này, hắn do dự. Điền Giã đối với mình người bạn này có thể nói là rất để ý, chớ nhìn hắn bình thường lẫm liệt, một bộ hải vương dáng vẻ. Nhưng làm huynh đệ, đối với mình xác thực không lời nói. Nhất là lần này mang bản thân về nhà, không chút nào giữ lại bàn giao thân phận của mình bối cảnh cùng cường ẩm, thậm chí còn nghĩ đến vì chính mình trải đường. Trân Trọng là quả thực cảm động một thanh. Nguyên lai người và người ở chung, không nhất định phải giữ một khoảng cách sao. Cái này một đêm, Trân Trọng vậy mà mất ngủ. Đông đông đông. Trời vừa rạng sáng, vang lên tiếng gõ cửa. Trân Trọng nhướng mày, đã trễ thế này, sẽ là ai? Không bao lâu, tiếng đập cửa đình chỉ. Ngay sau đó lại vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Cảm giác được người tới cũng nhanh muốn vào đến, Trân Trọng vội vàng nhắm mắt lại vừa ngủ. Chẳng lẽ mà ẹ đã dã cha mẹ đối với mình tốt đều là giả tượng? Hiện tại ban đêm còn muốn tới thăm dò bản thân. Trân Trọng trong lòng vô ý thức thầm nghĩ. Người tới tựa hồ đối với gian phòng này bố trí rất là quen thuộc. Đi thẳng tới nằm ở trên giường Trần Trọng. Bất quá có vẻ như sợ thức tỉnh những người khác, động tác thả vô cùng là nhẹ nhàng chậm chạp. Trần Trọng nhắm mắt lại, trong lòng mười phần mâu thuẫn. Nếu quả như thật là Điền Giã cha mẹ tới thăm dò bản thân, vậy kế tiếp bản thân nên làm như thế nào cho phải đây? Là giả vờ như cái gì cũng không biết, mặc cho bọn hắn kiểm tra đâu. Vẫn là phấn khởi phản kháng, như vậy cùng bọn hắn một nhà đoạn tuyệt lui tới. Ngay tại Trần Trọng trong đầu thiên nhân giao chiến thời điểm, bên hai lại vang lên Điền Giã kia làm người thanh âm quen thuộc. Hả? Ngủ thiếp đi. Điền Giã gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem nằm Trần Trọng, ngủ sớm như vậy. Dưỡng sinh sao? Lên lên. Nói xong, Điền Giã còn dùng tay đẩy Trần Trọng, ý đồ đem hắn lay tỉnh. Cái này bất tài vừa đẩy một lần, Điền Giã liền thấy Trần Trọng mở to cái hai mắt thật to lạnh lùng nhìn xem hắn. Ấy, lao Trần ngươi tỉnh dậy a? Vậy ngươi còn vừa ngủ, đột nhiên mở to mắt hủ chết cá nhân ải. Nói xong Điền Giã còn vỗ vỗ bản thân trái tim nhỏ, có vẻ như thật sự có bị hù dọa. Đã trễ thế này ngươi tới làm gì? Trân Trọng mặt không thay đổi hỏi. Phải biết, ngay tại vừa rồi hắn còn tưởng rằng là Điền Giã cha mẹ đang thử thăm dò chính mình. Kết quả tới lại là Điền Giã. Giờ phút này Trân Trọng nội tâm rất phiền muộn, luôn cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Rõ ràng người khác một nhà hảo ý chiêu đãi bản thân lại thời thời khắc khắc đều ở đây đề phòng. Ai? Trân Trọng nhịn không được thở dài. Trang viên quỷ lâu một hàng, nhường cho mình dường như có chút phòng ngự quá độ. Trân Trọng đưa tay vuốt vuốt cái chán, thay đổi phó tướng đối nhu hòa điểm biểu lộ nói chuyện với Điền Giã. Đã trễ thế này ngươi không ngủ được, tới tìm ta có chuyện gì a? Điền Giã một mặt mộng bức, vừa mới hắn không có nhìn lầm, lao Trần là ở sinh khí. Thế nhưng là làm sao đột nhiên lại thay đổi phó biểu tình. Bất quá Điền Giã ngược lại là không có nhiều nghĩ, chỉ coi là bản thân nửa đêm tập kích hù đến Trân Trọng. Nửa đêm nha, có chút rời giường khí cũng hẳn là. Ai, lao Trần, chớ ngủ, đứng dậy nào. Hít cái gì? Trân Trọng một mặt im lặng, đã trễ thế này ngươi tìm đến ta chính là vì đi ra ngoài chơi. Xuyệt, đừng nói chuyện, theo ta đi là được rồi. Điền Giã một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Thôi, Trân Trọng dù sao vậy ngủ không được, nhìn xem Điền Giã này tấm dáng vẻ hưng phấn, liền bồi hắn chơi đùa đi. 5 phút sau, Trân Trọng đứng ở sát vách xa hoa hội sở cửa chính. Đế tước xa hoa giải trí hội sở. Trân Trọng mỗi chữ mỗi câu đọc lên trên biển hiệu danh tự. Đây là cái gì hội sở? Làm sao cảm giác nghe danh tự cũng không phải là rất đứng đắn đâu. Ban đêm hội sở xem ra so ban ngày càng thêm óng ánh, màu vàng trang trí sửa chữa, đủ mọi màu sắc ánh đèn. Còn có cổng mặc càng phát ra thanh lương tiểu tỷ tỷ. Nụ cười của các nàng tựa hồ so ban ngày càng thêm sán lạ, nhiệt tình. Đi a, thất thần làm gì, tiến nhanh đi. Điền Giã đẩy Trân Trọng. Thúc nơi lấy Trần Trọng tranh thủ thời gian đi vào. Một đường tiến đến, Điền Giã có vẻ như đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng, cùng lĩnh ban lên tiếng chào, trực tiếp liền mang theo Trần Trọng đi tới một cái gian phòng. Tăng cường lấy Điền Giã cầm lấy tờ đơn nhanh chóng rung lên, cái này, mỗi dạng đều đến điểm, cho ta huynh đệ nếm thử tươi. Đúng, có cái gì sản phẩm mới vậy tranh thủ thời gian đều đến một phần. Điền Giã phóng khoáng điểm xong tờ đơn, lại bắt đầu đốt lên ca đến, thập phần hưng phấn dáng vẻ. Cái này đế tước hội sở, có vẻ như sinh ý rất không tệ. Trân Trọng vừa mới một đường đi tới thời điểm, nhìn thấy đại bộ phận phòng đều là đầy. Mà lại vừa mới Điền Giã chọn món thời điểm bản thân liếc một cái, giá cả kia, sao một cái chữ đắt cao minh. Trân Trọng không khỏi yên lặng đau lòng một thanh ví tiền của mình. Khẽ cắn môi. Được rồi, vì huynh đệ, bữa này mời. Nhìn xem Điền Giã một mặt dáng vẻ hưng phấn, Trân Trọng đã làm tốt thanh toán dự định. Còn tốt, bản thân vừa mới kiếm được 50 vạn. Chỉ là rời khỏi phòng tử lại xa một bước ra. Không bao lâu, các phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, bưng tới đủ loại màu sắc hình dạng rượu cùng quà vặt. Thật nhiều khoản rượu thậm chí chỉ ở trên TV gặp qua, nghe nói cũng không là bình thường quý a. Trân Trọng yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, tra được giá cả. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái này 50 vạn có đủ hay không vấn đề. Bởi vì Điền Giã điểm thật sự là nhiều lắm, nhiều đến toàn bộ trên mặt bàn đều không bỏ xuống được. Mà lại, các phục vụ viên sau khi đi, trong phòng còn để lại hai vị trang phục thỏ thiếu nữ giả trang tiểu tỷ tỷ. Không biết, đây có phải hay không là cũng coi như tại tiêu phí phạm vi. Hai vị kia tiểu tỷ tỷ, mặc khiêu gợi vớ đen, hai cặp đôi chân dài như ẩn như hiện. Màu xanh nhạt thỏ nữ lang sáo trang hoàn mỹ đột xuất các nàng dáng người. Phi thường đột xuất. Gương mặt bên trên hóa thành tinh xảo trang điểm, trên đỉnh đầu còn mang theo thật dài con thỏ lỗ thai. Thủ đoạn cùng cổ chân, tất cả đều là trắng nhung nhung lông, nhìn qua mười phần đáng yêu. Trân Trọng âm thầm kinh ngạc, này hội sở quả nhiên không đứng đắn. Hai vị thỏ nữ lang vừa mở rượu vừa hướng Trân Trọng liếc mắt đưa tình. Khui rượu tư thế có thể nói thuần thục. Trong đó một vị, thậm chí còn hiện trường điều chế lên rượu tới. Thân thể mềm mại không ngừng chập chờn, phối hợp huyễn thải ánh đèn, rất là mê người. Không đến một lát, một chén điều chế tốt ít rượu liền bị đưa đến Trân Trọng bên miệng. Một vị thỏ nữ lang mị nhãn như tơ mà nhìn chằm chằm vào Trân Trọng, rất có một bộ ngươi không uống rượu ta liền đem ngươi ăn hết bộ dáng. Trang diện này, chỗ nào chịu được a? Ta nhưng là tốt đẹp thanh niên một viên a. Chương 57, tiểu quỷ khiêu khích. Thực tế có chút không chống đỡ được trang diện này, Trân Trọng hướng Điền Giã ném quá khứ một cái cầu cứu ánh mắt. Nào biết cái thằng này đang cùng một vị khác thỏ nữ lang một đợt khoái trá ca hát đâu. Nhắc tới Điền Giã tiếng ca cũng là thật sự. Khó nghe. Dùng quỷ khóc sói gào để hình dung cũng không đủ. Muốn tiết tấu không nhịp điệu, muốn âm sắc không có âm sắc. Mấu chốt ca phẩm còn không được, còn mẹ nó thích biểu cao âm. Một bài nghe nói đương thời nhất lưu hành đao mổ heo, bị Điền Giã hát được phá thành mảnh nhỏ, khàn cả giọng. Quả thật như mổ heo. Thật sự là vất vả bên cạnh vị kia thỏ nữ lang tiểu tỷ tỷ. Tại Điền Giã tiếng ca dạng này tàn phá bên dưới, từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười sán lạn mặt, thậm chí còn không ngừng mà cổ vũ Điền Giã. Cái này có thể để Điền Giã hăng hái, một cao hứng lại điểm N bài hát, rất có một bộ lao tử muốn chinh chiến toàn trường cảm giác. Điền Giã là vui vẻ, có thể Trân Trọng lại như ngồi bàn trông. Bởi vì hắn bên người vị này thỏ nữ lang, giờ phút này đang dùng nàng kia vớ đen đôi chân dài không ngừng mà chê ơ, phát lấy Trân Trọng. Không chống đỡ được. Trân Trọng chỉ được một chén tiếp một chén uống vào nàng đưa tới rượu. Thế nhưng là kia thỏ nữ lang lại vẫn cứ không chịu bỏ qua Trân Trọng, mắt thấy Trân Trọng vừa mới uống xong cái này chén, liền lập tức đưa lên tiếp theo chén. Bình thường ít uống rượu Trân Trọng, vài chén rượu hạ đố, trực giác cảm giác váng đầu chóng mặt. Mà vừa mới cùng bản thân uống đồng dạng nhiều rượu thỏ nữ lang, xem ra lại cùng người không việc gì tựa như. Không được, chơi không lại. Tại dạng này xuống dưới, hôm nay liền bàn giao tại đây. Mặc dù trước mắt thỏ nữ lang dài đến cũng không kém, thế nhưng là Trân Trọng tự hỏi là một có theo đuổi người. Sao có thể tùy tiện như vậy đâu? Tối thiểu cũng được tìm hoa khôi trường cái gì đi. Mắt thấy kia thỏ nữ lang mị nhãn như tơ, một mặt tiểu mị dựa đi tới. Tựa hồ một giây sau liền sẽ đổ vào trên người mình. Trân Trọng vội vàng lóe lên, tìm cái cớ nước tiểu độn. Thế là tại thỏ nữ lang tiểu tỉ tỉ ánh mắt u hoán bên trong, Trân Trọng hỏa tốc rời đi bao xương. Mới ra bao xương, đóng cửa lại. Trân Trọng còn có thể nghe tới Điền Giã kiết như giết heo thanh âm. Cùng sắt vách bao xương tiền ồn ào. Cửa bao xương bên trên nửa bộ phận trên có một bộ phận là trong suốt pha lê, từ nơi này Trân Trọng có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong. Nhìn sang, đều là một đám ngũ đại tam thu hán tử ở bên trong ngẩn tù tì uống rượu. Trân Trọng vuốt vuốt lỗ thai, này hội sở cách âm làm có chút không tốt lắm a. Tìm đường qua phục vụ viên hỏi thăm vị trí của phòng rửa tay, Trân Trọng liền trực tiếp đi qua. Uống nhiều rượu một chút, hắn vậy quả thật có chút mắc tiểu. Phóng thích qua đi, Trân Trọng chỉ cảm thấy cả người đều thư thái. Nâng lên bồn rửa mặt nước lạnh rửa mặt, Trân Trọng phát hiện mình trên mặt có điểm đỏ rực. Khó trách vừa mới cái kia thỏ nữ lang một mực khen bản thân đáng yêu. Cái này đẹp trai khuôn mặt nhỏ, lại thêm hai đống mê người đỏ ửng, quả thực chính là một cái sống sờ sờ chó sơ sinh a. Không được, quá có tổn hại nam nhân hình tượng. Chờ chút trở về nói cái gì cũng không lại uống rượu. Trân Trọng kéo ngay cả mũ áo mũ che mình mặt, chuẩn bị trở về bao xương. Mới ra cửa phòng rửa tay rồi cùng một cái đầy người cơ bắp, toàn thân mùi rượu nam nhân đối diện đụng vào. Ôi, ngươi mẹ nó mù a, đi đường không nhìn đường. Đối diện tiểu quỷ hùng hùng hổ hổ. Trân Trọng nhìn hắn một cái, vô ý thức lui về sau một bước. Nam nhân kia toàn bộ cánh tay đều là hình xăm, không biết có phải hay không là vì tú cơ bắp, vậy mà chỉ mặc một cái da áo lót. Chẳng lẽ có bắp thịt nam nhân đều thích mặc như vậy? Trân Trọng không khỏi nhớ lại tên cơ bắp sức kéo. Bất quá sức kéo làm người ngay thẳng, so trước mắt cái này hùng hùng hổ hổ nam nhân tốt lắm rồi. Bất quá là không cẩn thận đụng vào, Trân Trọng vô ý cùng tiểu quỷ dây dưa, thuận miệng nói cái thật có lỗi rồi rời đi. Cũng may kia tiểu quỷ cũng không còn tiếp tục dây dưa. Cũng chính là trên miệng mắng vài câu. Trở lại bao xương, Điền Dã còn đang tiếp tục gào thét. Ai, Trân Trọng thở dài, trực tiếp ngồi xuống Điền Dã bên người. Dù sao đều là thụ tra tấn, so với uống rượu, Trân Trọng tình nguyện bị Điền Dã tiếng ca tra tấn. Điền Dã một bên hát còn một bên lôi kéo Trân Trọng điểm ca, chơi quên cả trời đất. Hai vị thỏ nữ lang không chuyện làm, liền trực tiếp bạn nhảy múa tới. Ánh đèn bị điều thành năm nhan lục sắc, quả thực chính là cái cỡ nhỏ nhảy disco hiện trường. Đương nhiên, xem nhẹ Điền Dã kia như giết heo tiếng ca. Bành! Đúng lúc này, cửa bao xương bị đại lực đá văng ra. Hát thứ đồ gì, mổ heo đâu? Một cái đầy người hình xăm, say khướt nam nhân xuất hiện ở cổng, ngựa khí mười phần phách lối. Cơ mờ nờ, biết hát hát, không biết hát liền lăn, đặt cái này mổ heo đâu, lao tử từ cổng đi ngang qua, nghe được đều nhanh ói ra. Điền Dã lúc này sắc mặt cũng không tốt, trên mặt xanh một miếng đỏ một khối. Còn sâu rượu này cũng quá mẹ nó không nể mặt mũi, rõ ràng vừa mới tiểu tỷ tỷ kia đều nói bản thân hát thật tốt. Người là ai a? Đây là ta bao xương, nháo sự đâu? Điền Dã bất mãn đáp lại nói. Nháo sự. Ha ha ha, ta tờ mở liền trả nháo sự đâu. Cái rượu kia quỷ nam trực tiếp từ trên mặt bàn cầm lấy một cái chai bia. Bang một lần nện ở trên mặt bàn, chai bia nháy mắt vỡ thành hai nửa. Tiểu quỷ nam cầm còn dư lại miệng bình bộ phận, đối Điền Dã khiêu khích nói, lão tử liền nháo sự thế nào. Ha ha, ở mảnh này địa giới lẫn vào ai không biết ta Long Cửu.